Trở lại vấn đề, tôi cũng xin thành thật cáo lỗi của quý vị đang nghe Pháp Online là đang giảng thì chúng tôi một cái máy MBT nó bị full memory, tôi tưởng là battery low nhưng mà rất may là vẫn có một cái máy backup cho nên chúng ta không mất cái đoạn băng vừa rồi. Thì sẵn dịp đây bác Minh Như cũng đã đưa cái highlight để đổi cái không khí, tôi cũng đưa vô luôn rồi tôi giảng tiếp, tại còn tới nửa tiếng nữa. Bác Minh Như nói Đức Phật đã được trà tì, tức là đã được thiêu, thì tại sao thiêu thì tóc ở đâu mà kêu là xá lợi tóc, phải không? Rồi xá lợi ngón tay, rồi xá lợi gì nữa? Xá lợi móng tay, phải không? Rồi xá lợi gì nữa? Xá lợi răng, ha? Thì bây giờ hỏi thầy cái đó đúng hay sai? Thì theo tôi nghiên cứu về trong xá lợi đó, thì nó có thế này. Xá lợi răng á, thì khi chúng ta tạ trì đó, dưới cái răng là một bộ xương, mà Đức Phật có 40 cái xương, là 40 cái ngọc, thành ra khi đốt rồi đó, thì cái xá lợi răng của Đức Phật á, được phân chia 40 cái răng đó không đối bình đâu, trở thành là 40 cái viên ngọc, mà được chia cho quý vị nhớ nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị chia nghe cái lời mà trong kinh Quyền Ký lại đó là chia cho cõi trời. Mà bây giờ tôi nói cõi trời mà 18 cõi trời sắc giới là có Phạm Thiên Dương. Ông Phạm Thiên Dương này có công nhất. Khi mà Phật thành Phật là ông chuyển pháp linh, có phải không? Thì Phật chuyển pháp linh. Mà ông xuống là ông trời Phạm Thiên Dương là ông cao hơn 6 ông trời dục giới. 18 ông cõi trời gì quý vị? Sắc giới là Phạm Thiên Dương, 6 ông cõi trời dục giới hả? Là bao nhiêu ông rồi? 24 ông, thấy không? Rồi 16 ông quốc vương ở cõi Ấn Độ thời đó là cộng ra bao nhiêu? 24 với 16 là nhiêu? 40 rồi. Bởi vậy không có chia ra, không được cho mấy ông Long Vương. Mấy ông Long Vương này mới phối hợp với mấy ông Atula xuống làm mưa làm gió rồi đánh nhau giành xá lợi. Lúc đó ngày A Nan ngày mới năn nỉ, ngày mới chia ra, thì lúc đó nó mới xảy ra cái chuyện thế này. Ngài A Nan lúc đó ngài mới khóc bù lu bù lo, ngài Ca Diếp nó lại đây nè. Bây giờ các ông Atula với mấy cái ông kia, ông chia giờ 40 cái răng của Phật, không có thể chia được rồi. 18 ông cõi trời sắc giới là đại Phạm Thiên Dương lớn hơn, 6 ông cõi trời dục giới cộng với 16 của Dương, ông nào cũng đòi lấy một cái răng. Rồi bây giờ chia ra như vậy đó, thì mấy ông Long Dương rồi mấy ông Atula cũng có thần thông. Bây giờ tính sao? Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới nói bây giờ không biết làm sao, nhưng mà hồi đó trong thời gian tôi làm thị giả của ngài, tôi gỡ tóc cho ngài. Đức Phật không có tạo đầu nha, mỗi lần tôi tắm rửa tôi búi tóc của ngài, có những tóc nó rụng thì tôi giữ được mớ. Ngài A Nan ngài quý, cũng như ngài quý tóc á, ngài mới nói tôi nhớ rồi yên chí đi. Và ngài A Nan cũng lòng thò trong ngài móc ra mấy cái tóc, thì cái tóc đó bây giờ có một sợi cộng tóc được đồng bên biến điện á, quý vị mà họ quý lắm. Ta nên kỳ đó là chính sau này là khi mà ông vua A Dục á, ông lên ông sau khi Phật nhập diệt 100 năm cậu bé mà cúng dường cái thành cho Đức Phật á, mà Phật Quyền Ký sau khi Như Lai nhiệt độ cậu bé này cúng cho ta cái thành, thì sau này trở thành là một vị đại vương mà xây cái 84.000 cái xá lợi. Lúc ngày A Dục ngày mới lấy những cái đó, ngày mới sau khi ngày thống lãnh nước Ấn Độ rồi đó, ngày mới đi trùng tu, ngày phân tán ra tất cái tóc đó ra thành tóc cho một sợi thôi, mà tóc đó là còn khi mà Đức Phật còn sống. Ngày A Nan người thị giả chuyên môn lo tắm lo gọi là giặt vũ, thì Phật luộc tóc ngày mới lộn, ngày mới chia, có hiểu không? Mà tôi nghĩ mấy cái đó nó quý lắm, nó không để tới mình đâu, thấy không? Thành ra tôi bảo đảm với quý vị, một ngày tôi nói rằng muốn biết, con kêu hỏi biết DNA thật hay giả, tôi nói dễ lắm. Quý vị cứ lấy sự chất DNA đi, tầm nói những cái đó là không phải là DNA của người Ấn Độ nữa, mà những người Việt Nam. Ở cái chùa đó mà người Việt Nam thì tóc đó là DNA người Việt Nam, mà người đó chờ để hàng là tóc DNA người để hàng á. Chứ thật á. Mà nếu mà cái chùa sau này mà ông Thị Như làm mà chết ra là DNA của Thị Như á. Dạ. Chùa Xá Lợi mình á là có một cái viên xá lợi mà rất quý, quý vị nhớ là quý lắm. Hồi đó bên có chương gì đó, bên Tích Lan tặng cho, đúng không? Dạ, Narada Nguyên Thủy, dạ. Nó có một cái phong trào xá lợi, quý vị nhớ không? Hồi đó là các sư Tây Tạng. Trước kia có phong trào Phật Ngọc á. Quý vị nhớ có một sư Tây Tạng mà họ đưa chiêm bái xá lợi có không quý vị? Thì quý vị đừng có lầm nha, Tây Tạng không phải là Tây Tạng nào là cũng là Tây Tạng chánh cống Đại Lạt Ma, có một lời Tây Tạng mà của Trung Quốc á, quý vị nhớ nha, Tây Tạng Trung Quốc. À, tôi đã có chứng kiến một cái buổi lễ rồi, tôi nói đây có những người mà như là những người như là chú và chú gì đây, là chú gì tự nhiên đó là tự nghe nè, chú Thệ Quảng mà chỉ người mà người Phật Thiết á, ở San Jose đó, ông mời tôi, ông Thệ Hỷ, cô Diệu Hảo, lúc đó cũng khoảng chừng con Linh Mẫn chừng 30 người của tầm nguyên 4. Thì lúc đó cô Diệu Hảo cũng đến, cô mời một đoàn cao tăng Tây Tạng đến nhà cổ để mà làm một cái gì về mật tông để mà giải nghiệm, mà giải nghiệm. Thì tôi nghe nói lúc đó là Diệu Hảo á, là nó còn làm ở trong cái bo của tầm nguyên lưu vong. Thì tôi lại tôi coi thì đi một phái đoàn có mấy ông sư Tây Tạng lại cái họ biểu, không biết quý vị chứng kiến là biểu tôi ngồi đấy, tôi cũng ngồi đó chứ trên để ngồi chung đó, cái họ có cái bộ kỳ đó, họ dắt ra hồi cái họ trì chú, cái họ biểu tôi đó là lấy cái này á mà bốn vô tay đó thì coi như lấy được nghiệp, không biết quý vị đã kiểm tra cái cảnh đó chưa. Thì tôi ngồi tôi cười, tôi nói quả thật nếu mà chỉ cần mấy miếng bụng mì nhỏ nhỏ mà hết được nghiệp thì tôi đâu có cần tu cho nó cực vậy, quý vị thấy không. Tôi không nói gì, tôi nhìn cái ông đó, tôi nhìn cái người đó. À, thì lúc đó là như là đi sư hành, tiến sĩ hành trì hay đi sư gì đó, là với cô Diệu Hảo. Tôi ngồi tôi liếc, tôi nói cái này là quá mà mê tín, là bậy bạ rồi, cái này không đúng với tinh thần của mật tông rồi. À, đâu có làm sao mà lấy nghiệp được ha. À, lấy nghiệp mà đơn giản chỉ trì chú vô cái bột rồi như vậy, đó rất là tầm bậy. Thành ra từ đó có cái phong trào, bây giờ hồi đó các sư Tây Tạng mà có Trung Quốc nó đi lấy tiền á, đi vận động hết cái phong trào mà tôi chiêm bái và xá lợi là xá lợi này đẻ ra nữa, thấy không, xá lợi bừa bãi lắm, đó là phong trào hết xá lợi đã là bắt đầu mới tới chương trình Phật học đó quý vị. Nó bắt bao nhiêu cũng giải phải không?
Không có
giải. Tôi đã được giải rồi đó quý vị, bệnh nghiệp tôi cũng còn nhiều quá chừng luôn.
Lúc đó là con mới đi chứng kiến thì thấy dạ
đưa hai. Dạ, cái bị bóp giờ giải nghiệp.
Rồi có nhiều có một vài người thay vì cái cục bột đó sau khi làm là theo cái ông già.
Là bà mới ông thu lại. Mấy bà bỏ vô miệng lẫn luôn.
Bỏ phân lấy mực, chém mất một phần. Bây giờ ông đòi phải trả lại hai cục cho ông.
Dạ.
Nhưng mà mấy người đã nói chắc vậy chắc không đã tiêu luôn. Mấy bà lấy bớt phần bỏ vô miệng nha.
Và tôi là vui nữa. Tại vì bữa đó tôi mới đi sửa một cái máy lạnh tay tôi còn dính dầu nhất không à. Cái tôi lăn vậy nè, cái bắt đầu người ta trả lại, cái người ta nói trời ơi cái cục của sư phụ tốt lắm á, cái bà kia tôi mới vừa bỏ ra con xin lòng bỏ miệng lụm rồi, cái cục đen thui à. Hồi mới đưa cho tôi cái cục bột trắng đó mà hồi lụm ngon lành vậy đó không, vậy là bắt bao nhiêu cũng biết cái chiêu mà lấy bột mà giải nghiệp phải không, mà ông không có giải phải không, bởi vậy không giải giờ này mới không đi tu được á.
Bỏ
vô miệng luôn. Nếu không có đi giải nghiệp chỗ đó chưa? Bữa nào tôi trì chú vô bi xà. Ăn cái bi xà này giải nghiệp. Bởi vì thấy có một cái là mê tín gì đâu. Thì đi là bắt bao nhiêu xác nhận là có phải không? Tôi cũng vô tôi ngồi đó. Họ cũng đưa tôi lúc đó tôi cũng được làm đàng hoàng hết. Tôi dò. Nhưng mà tôi không có ăn tại tôi thấy tay tôi đen quá, dính hồi nó dơ người nào dọn hồi nó cũng đen thui à, không dám ăn. Nhưng mà trước họ lấy họ thu lại thì có mấy bà sợ mất cái lợn cái đó thì là bóc vô lùm lùm, thấy không. Rồi bây giờ trở lại ha, vô pháp hội đàng hoàng, bây giờ tôi sẽ nói tiếp với việc nói tới cái giai đoạn ngộ đạo của ngài Hư Vân. À, sau khi mà ngài đi tới cái núi Kê Túc rồi ngài bị các nạn chết trôi, ngài các nạn bị đánh, rồi ngài các bị các nạn, và ngài phát nguyện trước cái tượng của ngài Ca Diếp ở trong cái miếu thờ, quý vị nhớ người ta thương ngài Ca Diếp người ta làm cái chùa hoài đó, nhưng mà ngài Ca Diếp trong thật sự không ai thấy được, chỉ là cái miếu thờ hoài. Tôi lãnh lễ ngài Ca Diếp, xin nguyện cho ngài Ca Diếp nếu quả thật còn trụ thế, xin gia hộ cho Hư Vân được rảnh rang tu, từ nay và muôn niệm đều dứt. Và hôm đó ngài ở trên núi, công phu ngài đêm như một, hành động nhanh nhẹn như bay. Một đêm trong lúc thắp hương, ngài Hư Vân mở mắt nhìn, bỗng thấy trời sáng như ban ngày, nhìn xuyên suốt cả hoài lẫn trong, cách một bức vách ngài còn thấy rõ hai vị sư hương đang đi tiểu và một vị sư khác đang ngồi trong cầu. Ngài còn thấy luôn ghe thuyền đang lướt ở trên sông Tạnh Xích cách đó hàng trăm dặm, thấy luôn màu sắc cây cối hai bên bờ ra sao, mỗi mỗi điều rõ ràng. Lúc này tiếng bản đang báo hiệu cách ba. Sáng ra Ngài Hương Vân hỏi thăm các vị liên quan đến cảnh, cũng như là tôi ngồi tôi thấy được cái tôi nói hơn, tôi thấy bác Minh Như giờ đó đi ra đó phải không, à giờ đó xác nhận Ngài Hương Vân hỏi là hết. Ngài đi hỏi thăm từng cái cảnh hồi hôm Ngài ngồi nhập định, thấy hỏi từng người đây có phải là như vậy vậy, thì các vị mà đã được Ngài Hương Vân thấy đúng, giờ đó tôi có đi ra nhà cầu, giờ đó tôi có đi ra chỗ này chỗ kia. Là sau đó vị hòa thượng mới nói Ngài Hương Vân, ông đã từng giảng kinh Lăng Nghiêm, đây chỉ là một thổi chứng tốt, nếu mà ông dựa vào đây nhớ không thì ông sẽ bị 52 ngũ đám ma. Thì Ngài Hương Vân nói dạ cảm ơn hòa thượng khai thị, cách đây 10 năm tôi đã có một cái thổi thắng thủ tướng này, và tôi cũng đã được một cái vị cao tăng khai thị rồi. Đến tháng chạp vào buổi tối thứ ba của từng tháng thứ năm, khi Ngài đã ngồi tới, thường thường á bên tàu nó có một cái nén hương, mà hương để ngồi thiền đó là đúng là ba gang tay, một gang, hai gang, ba gang, ba gang tay. Mà người nào mới ngồi vô ngồi thiền á là ngồi một gang, mà một gang tay, ba gang tay này đó nghĩ cũng cả được 1.5 tiếng nha quý vị. Thì mỗi một người vô ngồi đó là ngồi một cái gang tay như vậy, ba gang tay là tôi nghĩ cái gian nó cũng cỡ này, cái gian cỡ này cao hơn nè, cái này có hai gang à, thì nếu mà ba gang tay là tính ra nó cỡ này, đốt đạn cái gian này phải hơn tiếng không quý vị, hơn à. Đó. Thì người nào mà vô ngồi trong đó giá chót phải ngồi được một cây thương. Thì hôm đó là tất cả người ngồi để chúng ngồi trong đó, đầu tiên vào ở trong thiền đường thì có tới 1.000 người ngồi, ngồi được 1 tiếng đầu thì đã 200 người dội ra. Tiếng thứ cây nhang thứ hai thì chỉ còn lại trong thiền đường có 100 vị, tới cây nhang thứ ba thì chỉ còn có 20 vị, tới cây nhang thứ tư thì còn có 7 vị, tới cây nhang thứ năm còn có 3 vị. Và khi Ngài Hương Vân là cái người duy nhất ngồi tới cây hương thứ sáu, tức là khi họ đốt nhang đầu tiên vô chẳng hạn như 100.000 người, cái cây nhang thứ nhất xong đúng cây nhang của đánh kiểm cái là lúc đó mới được xả thiền, thì 200 người đi ra bắt đầu châm cây nhang thứ hai vô, thì đúng cây nhang thứ hai chống xả ngang không được, rồi có một số đi ra đi riết tới cây nhang thứ năm thì còn mình Ngài Hương Vân. Ngài Hương Vân là cái người đốt tới cây nhang thứ sáu mà vẫn chưa xả thiền. Thì vị hổ thức pha trà lúc đó người ta nói là Ngài ngồi lâu quá rồi, sáu có mỗi một cây nhang cho 2 tiếng, Ngài ngồi cả 10 mấy tiếng rồi. Khi đó vị thị giả hổ thất pha trà rót nước sôi mời Ngài Hương Vân coi như là uống. Trúng tay tôi, Ngài Hương Vân đang ngồi tới cây nhang thứ sáu thì ông đó ông chấm cây nhang thứ sáu chuẩn bị để mà tính tiếp, thì ông đó thôi mời hòa thượng dùng cái chén trà này, nhưng mà chén trà nóng quá ông rót làm sao, ông cầm nước sôi đưa cho Ngài Hương Vân, lúc đó làm văng phỏng tay Ngài, chén trà rơi xuống nóng quá xuống đất dở tan vang thành tiếng. Ngay lúc đó Ngài Hư Dân đại ngộ, bể cái chén trà là Ngài đại ngộ. Quý vị lắng nghe đây nha, chén trà người thị giả thấy tôi ngồi tới cây nhang thứ sáu mới bắt đầu rót ly trà mời tôi uống để chuẩn bị cấm ngôi nhang, thì trà nóng anh ta lại trong lúc không có cẩn thận nước trà văng trúng tay, Hư Vân tôi buông ngôi trà, ly trà rơi xuống đất dở tan vang thành tiếng. Tất cả những đốt nghi trong ngay trong đầu từ đây dứt sạch, cảm giác thật phân phái tuyệt vời. Ngài Hương Vân giống như người vừa tỉnh mộng, tự nghĩ mình xuất gia phiêu bạt ngón mấy mươi năm, nhớ lúc ở chùa Trang Hoàng Hà bị anh chàng tiếp tục hỏi một câu chẳng biết điều mà nói, nếu như khi đó Ngài đã ngộ thì Ngài sẽ cho anh ta một cái bạt tay đạp cho anh ta một cái, lần này nếu không bị té xong rồi bệnh nặng, nếu không nhờ gặp thuận cảnh nghịch cảnh và các thiện tri thức giáo hóa, e là sẽ còn lầm lạc cả đời, đâu có được như sáng hôm nay. Ngay đó Ngài Hư Dân nói, đưa giấy đây ta làm một bài kệ, không cần ngồi nữa. Chén trà rơi xuống đất vang thành tiếng rõ ràng, hư không đà vỡ nát, cuồng tâm ngay đây tan. Thì cái chỗ này Ngài làm cái bài kệ, và ngay lúc đó là cái bài kệ này là cho thấy là Ngài đã ngộ đạo đó. Thì tôi hỏi quý vị, tại sao Ngài tu lâu nay mà Ngài thấy Ngài ngồi tất cả có khi là mấy tuần lễ, Ngài đi làm đối chuyện, Ngài chết sông chết biển, Ngài đủ thứ bệnh được Ngài Bồ Tát văn thù mà cứu Ngài mà Ngài không ngộ đạo, mà chỉ ngồi tới cái cây nhang thứ sáu Rồi thị giả rót ly trà, nóng trên tay ngài quăng cái ly trà xuống bể là ngài ngộ đạo. Thành ra quý vị thấy rõ là ngài ngộ đạo chỗ nào. Quý vị thấy cái điểm này. À, tôi chỉ highlight để quý vị suy nghĩ. Sau này tôi sẽ đúc kết chứ không có nói liền. Tại vì tôi nói đó là quý vị sẽ không phải của quý vị. Mà quý vị về quý vị sẽ nghe lại cái bài này. Chén trà rơi xuống đất, vang thành tiếng rõ ràng. Hư không đã vỡ nát, cuồng tâm ngay đây tan. Cuồng tâm ngay đây tan. Hư không mà vỡ nát luôn quý vị. Hư không có vỡ được không? Lắng nghe. Sau đó, cái ngài làm như vậy và ngài rất là an lạc. Và ngài tỏ ra một cái thiện, cái vị thị giả nói là hòa thượng trình kệ đem lên kêu trụ trì xuống thì ngài tiếp một cái bài kệ nữa. Ông hòa thượng đi ra chào, không ngờ đại sư ngồi thiền có chút gì coi như là ngộ đạo, xin cho biết. Thì ngài làm tiếp bài kệ thứ hai: phỏng tay rơi chén dở tan rồi, nhà nát người tan khó mở lời, xuân đến hoa thơm nơi nơi đẹp, núi sông trời đất là Như Lai. Là lúc đó là ngài làm bài kệ xong rồi ngài không có nói nữa. Tự quý vị tìm hiểu cái bài kệ này coi ngư dân đạt được cái gì. Năm này ký điều ước Mã Quan cắt Đài Loan Liêu Nam cho Nhật Bản. Quan tử thứ 12 đích thân 1896, ngài được 57 tuổi. Mùa hè ngài đến chùa, mùa hạ ngài đến chùa Kim Sơn Chánh Giang ở Hoa Kỳ giới để làm truyền giới đại giới đàn cho hàng ngàn tỳ kheo. Hòa thượng đại định giữ ngài ở lại hết mùa đông để làm vị giáo thọ sư giải pháp. Năm Quan tử thứ 23 Đinh Dậu 1897, ngài được 58 tuổi. Từ Kim Sơn qua đến Lãng Sơn lễ tượng Bồ Tát Đại Thế Chí, rồi ngài trở về được Hòa thượng Đạo Minh mời đến Dương Châu để mà giúp việc trùng tu chùa Trùng Ninh. Lúc này ngài hư vân đi đến đâu là tất cả các chùa nào mà hư hao mà không phục hồi được, chỉ cần ngài hư vân lại đó trụ trong một tháng là đàn na tinh thí họ ào ào đến quy y và ngôi chùa đó được xây dựng. À, ngài hư vân có một cái lạ, ngài bắt đầu trùng tu chùa nhưng mà ngài không ở trong chùa. Rồi ngài tối đó ra, ngài kiếm cái một cái chỗ nào nhỏ nhất ở trong cái ngôi chùa đó, như là một cái am, một cái cốc nào đó, ngài ngủ với ngài trùng tu chùa nhưng không ở trong chùa. Một điểm với ngài hư vân, đi tới đâu sửa sang chùa tháp trùng tu kinh điển mà không bao giờ ở trong chùa, ra ngoài che cái mái nhỏ nhỏ trong thời gian mà cất chùa thì yêu cầu cất cho tôi một cái chòi tranh ở bên hông chùa, và ngài ở trong chòi tranh đó cho tới khi nào cất chùa xong thì ngài ra đi. Tháng 4 pháp sư thông trí giảng kinh Lăng Nghiêm tại Tiểu Sơn, thính chúng có đến nghìn người, sư mời tôi làm phụ giảng. Lúc này là bắt đầu thời gian này là ngài hư danh đã ngộ đạo rồi, đi hành cước học nhiều rất nhiều, rồi ngài đi biêu bao nhiêu pháp hội, học rất nhiều kinh Luật Luận, kinh Pháp Hoa ngài cũng học, kinh Quan Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng ngài đều học. Và lúc này ông pháp sư Thông Trí là một người rất nổi tiếng thời bây giờ, đang giảng kinh Lăng Nghiêm ở tại chùa Tiểu Sơn, thính chúng có đến 1000 người, sư mời ngài lên phụ giảng, tức là giảng sư phụ đó quý vị. Giảng xong ngài từ giả xuống núi. Bây giờ nói thế này nè, lúc đó trong một đêm ngài nằm mơ, ngài nói ngài muốn biết, ngài đứng trước tượng của ngài Địa Tạng, ngài muốn biết rằng mẹ ngài tái sanh về đâu. Quý vị nhớ trong kinh đó, Địa Tạng có cái đoạn là những người khi mà sanh ra lúc còn bé thơ không biết cha mặt mũi cha mẹ, về không biết cha mẹ phát sinh về chỗ nào, có không quý vị? Thì chí thành hướng về thì ngài cũng làm như đó. Ngài đứng trước tôn tượng Địa Tạng: con vừa sinh ra đã mất mẹ, chưa được một lần thấy Từ Dung, ở nhà chỉ nhìn di ảnh, mỗi khi nghĩ đến đây lòng con đau như cắt, vì vậy con xin phát nguyện đến chùa A Dục Dương để lễ xá lợi, và con nguyện đốt một ngón tay cúng dường. Ngài đốt một ngón tay để cúng dường cho Phật, cầu siêu cho cha và mẹ. Ngài đến Ninh Ba gặp sư Huyền Nhân, cũng là cùng sư Ký Thiền đang trụ trì chùa Thiên Đồng, còn sư Hải Ngạn lo chỉnh lại sử sách chùa A Dục, ai cũng rủ ngài trợ giúp nhưng ngài đang có nguyện nên từ chối hết. Ngài phát nguyện lễ xá lợi ấn định mỗi ngày lại 3000 lại, tức là ngài bắt đầu mỗi buổi sáng ngài ở cái chùa xá lợi này, mỗi một ngày ngài lại cái xá lợi của Phật đó, 3000 lại một ngày, lại 3000 lại, tôi nghĩ chắc không có thời giờ mà nhiều không quý vị. 3000 lại là quý vị tính coi, bác bao nhiêu tính coi, lên xuống một ngày có bao nhiêu giờ, 24 giờ, 24 giờ chia cho có 1 giờ có 60 phút, phải không? Thì quý vị nhân ra bao nhiêu quý vị biết, ông lại một ngày là 3. Ngài phát nguyện lễ xá lợi tại chùa xá lợi ấn định mỗi ngày lại 3000 lại, sáng sớm bắt đầu từ thức chúng là 2 giờ sáng, Người xưa người ta thức sớm 2 giờ sáng, rồi đó là rửa miệng sức mặt, rồi tới 4 giờ lên tụng lên nghiêm. Cho đến giờ nghỉ ban đêm là 11 giờ tối, tôi không dùng bồ đòn hay trải tọa cụ gì, mà tiếp tục lại. Một đêm nọ trong lúc tọa thiền, giống như mơ mà không phải mơ, Ngài Hư Vân thấy một con rồng vàng dài mấy mươi thước, vải ống ánh lấp lánh bay từ trên không xuống, đáp xuống ao Thiên Trì ở trước chùa Xá Lợi. Ngài cởi lên lưng rồng và nó bay thẳng lên không trung. Quý vị nhớ cái đoạn này Ngài nhập định và Ngài thấy nè, tôi nhắc lại. Ngài phát nguyện lễ đại Xá Lợi mỗi một ngày 3.000 lại, và Ngài nương theo kinh Địa Tạng. Ngài phát nguyện trước tượng Địa Tạng, người nào sanh ra lúc còn nhỏ không nhìn được mặt cha mặt mẹ, muốn biết cha mẹ sanh về cõi nào, hãy chí thành niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Vương một vạn lần, phải không quý vị? À, thì sẽ được Ngài hiện thân so đảnh chỉ cho biết là mẹ mình về đâu. Và Ngài Hư Vân mỗi một ngày lại 3.000 lại, từ bắt đầu 2 giờ sáng lại cho đến tới 11 giờ đêm. Ngài không dùng bồ đòn hay tọa cụ gì để đỡ đầu gối hay là đỡ trán. Một đêm nọ sau khi lại xong 3.000 lại, mệt quá Ngài tọa thiền một chút, giống như trong mơ không phải mơ, Ngài thấy có một con rồng vàng dài mấy mươi thước, dài ống ngắn lấp lánh bay từ trên không trung đáp xuống ao Thiên Trì trước điện chùa Xá Lợi. Rồi Ngài thấy trong mộng, Ngài cởi lên lưng rồng và nó bay thẳng lên không trung, đến một nơi sông núi đẹp lạ lùng, có lầu các cung điện cực kỳ uy nga tráng lệ, cảnh trí rất xinh đẹp, có đủ hoa kỳ hoa dị thảo. Ngài thấy mẹ Ngài đang ở trên lầu các nhìn xuống. Ngài mừng rỡ gọi to: mẹ ơi, mời mẹ cởi rồng đến Tây Phương Cực Lạc. Ngài vừa nói hai câu thì rồng liền hạ xuống ngay trước cái lâu đài mà mẹ Ngài đang đứng. Ngài chợt tỉnh, Ngài thấy là con rồng trong cái thời thiền đưa Ngài đến một cái cung trời, thì theo là biết là một cái người mà mang thánh tăng là lên cõi trời, nhưng mà Ngài nguyện cho mẹ về Cực Lạc, thì con rồng đã đáp lên một cung điện, thì Ngài thấy mẹ Ngài đứng, Ngài nói: mẹ ơi, hãy lên cởi rồng vàng bay về Tây Phương Cực Lạc. Ngay lúc đó Ngài tỉnh và Ngài nghe tiếng cảm kiểm đánh là tới giờ tụng lăng nghiêm, và Ngài đứt cái giấc mơ. Do tiếng kiểm đánh, tiếng đại hồng chung đánh tụng tới giờ tụng lăng nghiêm làm cho Ngài chợt tỉnh, cảm giác thân tâm thật nhẹ nhàng. Phan phái cảnh tượng vừa rồi Ngài còn nhớ rõ như in. Trong đời chỉ duy nhất lần này là Ngài Hư Vân được thấy từ dung mẫu thân bằng thật. Từ đó mỗi lần có người đến xem Xá Lợi, Ngài đều tham gia, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau. Ngài được xem nhiều lần, thấy Xá Lợi biến đổi luôn. Mới đầu Ngài thấy Xá Lợi nhỏ như hạt đậu, nhỏ như hạt đậu xanh màu đen tía. Đến đầu tháng 10 khi lại xong 2 dạng lễ Xá Lợi, Ngài xem lại thì thấy Xá Lợi vẫn vậy nhưng đã đổi sang màu đỏ, chiếu sáng rực rỡ. Ngài tiếp tục lại thêm 3.000 lại nữa, gấp rút lại cho nhiều để coi Xá Lợi biết diễn thế nào, ráng cho được nhiều lại hơn để xem thử coi Xá Lợi biết diễn thế này. Lúc này còn thân Ngài đều đau đớn, nhưng đã thấy Xá Lợi có 2 màu, nửa vàng nửa trắng. Lúc đó người ta thấy Ngài Hư Vân máu cam bắt đầu chảy ra, nói: thôi và thượng tọa đừng có lại nữa, lại một ngày 3 lần lại là quá mức rồi. Ngài Hư Vân nói: ta muốn lại hơn 3.000 lại để coi Xá Lợi nó chuyển như thế nào. Lúc này Xá Lợi đã chuyển qua nửa vàng nửa trắng và to bằng hạt đậu vàng. Lúc này Ngài mới tin và chắc chắn rằng hình dáng Xá Lợi hiện tùy theo căn thức và nghiệp của mình chiêu cảm. Ngài nôn nóng thử nghiệm càng gia tăng lễ lại cho đến tháng 11. Kết quả Ngài bị bệnh nặng không thể lại được nữa. Mỗi ngày bệnh một trầm trọng, Ngài phải vào Như Ý Liêu điều trị. Xong tất cả thuốc men đều vô hiệu, Ngài nằm liệt giường không sao ngóc dậy nổi. Lúc này thủ tọa ngôi chùa là Hòa Thượng Hiển Thân, giám diện chùa là Hòa Thượng Tông Lượng, cùng với Sư Cô Lư Hương tìm đủ cách mời tất cả các vị lương y đến mà sắc thuốc để cứu Ngài Hư Vân. Thải điều hao tốn tài tốn sức mà không có kết quả, ai cũng cho là phần số của Ngài Hư Vân sắp mãn, nên chuẩn bị đưa Ngài qua giảng sanh đường. Phải lúc đó là có ông Thiện Tâm là coi như là kéo một người hôn vô liền. Ngài càng nghĩ vậy, lòng càng canh cánh nỗi lo thể nguyện đốt tay chẳng thực hiện được. Ngài nói: tôi nguyện không sợ chết, nhưng mà tôi còn nguyện sẽ đốt ngón tay để mà cho mẹ được giảng sanh, để mà giải trừ nghiệp chướng của tôi. Chớ cầu nguyện cho tôi sống tới ngày đó để tôi được đốt ngón tay là mãn nguyện rồi. Ngày 16 có 8 người từng phát nguyện trước tháp Địa Tạng là sẽ đốt tay vào liêu thăm tôi. Họ nghĩ là bệnh tôi chỉ chờ chết, làm sao mà có thể đốt tay được. Họ nói thôi, ngài bây giờ chỉ lo chuyện phục hồi sức khỏe chứ đừng nghĩ tới cái chuyện mà đốt tay. Nhưng mà tôi biết sáng mai là lễ thiêu tay sẽ được cử hành, bèn năn nỉ thầy trụ trì xin cho được tham gia. Thầy trụ trì nói ông bây giờ ngồi cũng không được, làm sao mà đến đó để mà đốt tay. Phần đông đều không bằng lòng vì sợ ngài hư dân bị nguy hiểm khi đốt tay. Ngài hư dân khóc như mưa nói, sinh tử là chuyện chẳng ai tránh khỏi. Tôi vì muốn báo ân cha mẹ nên mới phát nguyện đốt tay. Nếu vì giờ bệnh mà sợ nguy hiểm mà bỏ cuộc thì dù tôi được sống cũng chẳng ích gì. Cách đây mấy ngày ngồi thiền tôi mơ thấy đã được gặp mẹ và mới mời mẹ lên trên rồng để mà lên cực lạc. Tôi chưa thấy bà về có cực lạc, tôi nghĩ là tôi tu chưa đủ, lòng thành chưa đủ, tôi nguyện đốt tay. Nếu mà tôi đốt tay tôi hy vọng là mẹ tôi sẽ về khỏi cực lạc. Thà tôi được giữ lễ rồi chết còn hơn là nằm ở đây. Thầy giám diện tên là Tông Lượng, khi đó chỉ mới 21 tuổi, nghe tôi nói cũng sụt sùi theo. Ông bảo, thầy đừng phiền não, tôi sẽ giúp thầy thỏa nguyện, ngày mai tôi xin hòa thượng cho thầy ra để mà làm lễ đốt tay. Ngày mai khi hành lễ tôi sẽ dìu và sắp đặt hết cho thầy. Tôi chắp tay cảm tạ thầy giám diện Thích Tông Lượng. Sáng 17, Tông Lượng mời sư đệ Tông Tính cùng với vị phát nguyện đốt tay khác đến phụ dìu tôi lên đại điện hành lễ. Tất cả cùng tụng niệm, phát nguyện và sám hối. Tôi chí thành niệm danh hiệu Phật tha thiết cầu siêu cho mẹ. Mới đầu đốt tay thì rất nhiều người rung lên cầm cầm. Quý vị nhớ khi đốt là đánh trống bát nhã, giống như đốt liều. Bác đã từng giữ lễ đốt liều chưa? Thì khi đốt liều người ta có những cái liều đó, người ta đốt trên đỉnh đầu để mà thọ giới. Mà khi đốt đó là có người kè, tại lúc đó họ quýnh trống bát nhã rầm trời và niệm Phật ganh, thành ra đau đớn rồi cũng rung rất là đông, đau lắm, chịu đớn. Nhưng mà đốt liều đó là đốt vừa xong cái là họ đen cái là coi như vừa nóng một cái là có thẹo là thôi, chứ không có kéo dài. Thì nó nhiều lắm là khoảng chừng thì nghĩ là chừng 2 second 3 second, nhưng mà nó phỏng, đó là đốt liều. Còn đây khi đó có nhiều vị tăng rung lên bần bật, nhưng mà vì phát nguyện mấy ông này đã nhờ những cái người mà cư sĩ lại cầm đè, nghĩa là tôi đốt tôi nóng tôi có nhảy chạy gì cũng đè cho tôi xuống. Là nhiều vị rất đau đớn, nhưng mà ngài Hy Vân chí thành niệm Phật tha thiết cầu siêu cho mẹ. Mới đầu đốt tay ngài thấy đau đớn, nhưng dần dần tâm được an định, ngài có cảm giác rất nhẹ nhàng khinh an, thành trí trở nên sáng suốt. Rồi khi niệm Phật đến câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, toàn thân ngài chấn động, tất cả lỗ chân lông như dựng đứng. Ngài tự bật dậy lễ Phật, mặc dầu khi mà ngài dìu ra trước chánh điện là ngài phải có 2 người tăng trẻ dìu ra, mà sau khi đốt tay xong thì niệm tới cái câu Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, lễ đốt tay vừa dứt, toàn thân ngài chấn động, tất cả lỗ chân lông như dựng đứng. Ngài đứng bật dậy lễ Phật chẳng cần ai dìu. Lúc này ngài không còn cảm thấy đau hay bệnh hoạn gì nữa, quá vui mừng. Ngài bước tới cảm tạ từng vị trong đại chúng. Khi trở về liêu, mọi người đều tóm tắt khen là Phật pháp bất khả tư nghị. Ngày hôm ấy ngài ra khỏi nhà dưỡng bệnh. Hôm sau ngài ngâm tay vào nước thuốc cả ngày, không lành nó không nóng, nhưng mà tay nó đốt nó mạch máu, máu nó chảy. Vì đốt trái ngón tay máu bị chảy cả ngày, ngài đến trước trượng của ngài Địa Tạng. Nếu quả thật cái đốt tay này mà mẹ con được sinh về cõi trời thì xin cho máu ngừng chảy. Và sau một hồi hương tàn cây hương thì tất cả những cái vết máu, mạch máu đều được lành và không chảy. Được vài ngày thì da thịt liền lặn, sức khỏe khôi phục dần. Ngài tiếp tục lễ bái dở lại chùa A Dục Dương cho đến hết năm này. Điện thờ chùa thuộc địa phận tỉnh Ninh Ba, trước đây có tên là A Dục Dương, sau đổi thành chùa Quảng Lợi. Theo trong lịch sử ghi lại, sau khi Phật diệt độ khoảng 100 năm, nơi miền Trung Á có vị vua tên là A Dục cai trị. Ông đã đem 84.000 viên xá lợi của Phật cất vào bảo tháp. Thời gian này lúc Phật nhập diệt, 16 vị quốc vương đều được chia xá lợi. Và sau này khi vua A Dục lên thâu tóm toàn thể 16 quốc gia, ông mới phân chia xá lợi ra làm 84.000 viên, tức là ông chặt ra, ông cắt ra từng viên nhỏ này là 84.000 viên. Và ông sai đi tất cả các nơi mà thuộc địa của ông. Thời đó Ba Kiếp Tăng, Miến Điện, kể cả Thái Lan kể cả là đế thiên đế thích, hoặc là kể cả phù nam và dài dài đó đều nằm dưới quyền của đại đế A Dục. Thành quý vị thấy rõ là cái ảnh hưởng của Phật giáo có thể đó, những cái nước nào mà nằm trong cái quyền cai trị của vua A Dục đều là, quý vị thấy Miến Điện này cũng là tu theo Nguyên Thủy, Thái Lan cũng tu theo Nguyên Thủy, rồi đế thiên đế thích quý vị ở trong đó là một cái địa phận của vua A Dục Dương. Thành ra cái thời đó mà tới ông A Dục, ông không tới Việt Nam, ông tới mới là nước Chân Lạp. Thì quý vị Cao Miên, quý vị nói Cao Miên ấy, thì cũng thuộc quyền của A Dục Dương luôn, tức là đế thiên đế thích. Nhưng mà ở miền Tây mình có những người mà những cái vùng mà người Việt Cao Miên thì đa số vẫn còn ảnh hưởng của Phật giáo Nguyên Thủy, phải có như đó. Thì thời đó vua A Dục ngày rất là mạnh, ngày truyền pháp rất là mạnh. Ông đã sai đem 84.000 viên xá lợi của Phật cất vào bảo tháp, sai chư vị quỷ thần. Vì ngài A Dục Dương ngày có một vị đệ tử là A La Hán, ông này đã cho triệu các quỷ thần đem các đó mà dựng đi, chứ không phải đem được, ông đem từ đó mà đem qua Việt Nam sao đem được, nhưng mà sai quỷ thần đem cái tháp này đi dựng các nơi. Sai chư vị quỷ thần mang đi phân bố khắp nơi, vì lúc đó vua A Dục là tôn một vị thánh tăng A La Hán thời A Dục làm thầy. Vị thánh tăng này dùng thần lực sai quỷ thần đem xá lợi phân phối khắp nơi. Tại Trung Quốc có 19 chỗ được xuất hiện bảo tháp, chẳng hạn như chùa A Dục Dương ở Ngũ Đài. Tại Ngũ Đài xá lợi được cất kỹ giống trong đại bảo tháp, không dễ gì chiêm bái. Đến đời Tấn Võ Đế niên hiệu Thái Khang năm thứ 3 282, nhờ ngài Huệ Đạt ở chùa A Dục lễ bái thỉnh cầu, bảo tháp xá lợi mới từ đất dọn lên. Ngài bèn lập chùa và cho xây tháp thờ xá lợi. Quý vị thấy xá lợi nó đâu có dễ dàng như vậy, người ta phải đảnh lễ cao tăng rồi mới hiện ra, chứ không phải mà bây giờ xá lợi bừa bãi đó là lạm dụng. Cửa tháp luôn khóa kín, ai muốn xem xá lợi trước phải cầu xin người giữ tháp, rồi phải vào chánh điện lễ Phật ít nhất là 108 lại, quỳ gối và phát nguyện ăn chay rồi mới cho mở cửa để mà chiêm ngưỡng, chứ không phải là mình thấy rõ tay thì cầm hamburger đúng không, hot dog mà vô mà chiêm ngưỡng xá lợi đâu. Những người đến chiêm bái này phải quỳ theo thứ tự người giữ tháp mới mang bảo tháp xá lợi ra. Tháp cao hơn 45 cm là 1,4 m tàu, chu vi hơn 30 cm là 1 m tàu. Lòng tháp trống trong có cái chuông, giữa chuông có một cây kim, xá lợi được dính trên đầu cây kim thôi, chứ đừng có nói mà gì mà đem là cái chép luôn. Thấy không? Người đem xá lợi có cảm nhận chẳng đồng, thường thì thấy xá lợi lớn bằng hạt gạo hoặc 3/4 hạt gạo, màu sắc xanh vàng đỏ trắng khác nhau. Tùy ai có phúc duyên nhiều nữa thì sẽ thấy hoa sen cùng tượng Phật hóa hiện trên xá lợi. Đến niên hiệu Vạn Lịch Triều Minh có thượng sư Lục Quan Tổ cùng thân hữu đến chiêm bái, mới đầu thấy xá lợi chỉ bằng hạt đậu nhỏ, sau lớn hơn kế đó to bằng trái táo, trái dưa, rồi lớn như bánh xe, ánh sáng chói lòa, tâm mắt đều thanh hương. Bây giờ điện thờ xá lợi đã hư hoại, thượng sư Lục mới cho xây lại trùng hưng điện thờ trang nghiêm. Đến bây giờ Đức Phật Đại Từ đã lưu lại pháp thân để này khiến cho chúng sanh đời sau có dịp tín tâm chân chánh vậy. Mà những cái tháp xá lợi nào đều có cái chữ khắc trên đá, đây là xá lợi do đại đế A Dục xây dựng vào năm nào năm nào, thì cái đó phải được các nhà khảo cổ lại xác định những cái vết đục đá bằng một cái kỹ thuật mới thì mới được xác nhận đó là xá lợi thiệt. Và người ta nói rằng nhờ có những cái tháp xá lợi này mà đó là những cái bản khai sanh để xác nhận rằng Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiện. Quan Tử thứ 24, Mộng Tức 1898, ngày được 59 tuổi, đầu sư ngài ở chùa A Dục Dương nhân chùa Ninh Ba có đốt đại hồng chung, các sư quy y bổn lai thỉnh sư Mặc Am đến giảng kinh pháp hoa và mời ngài Hư Vân lên phụ giảng. Ngài bèn đến đó giảng xong việc, ngài lên núi Đồng Quang nghi hưng các am tranh ở đây để cùng tùng tu chùa Đồng Quang hết một năm. Và ngài vẫn ở ngoài am tranh, mà lên các chùa sửa chùa là ngài ở cái am tranh sửa xong ngài đi. Năm Quan Tử thứ 25 kỷ hợi 1899, 60 tuổi, ngài cùng hai sư Cát Sâm Bảo Lâm đến chùa Đài Quán ở trùng tu ở đây hết mùa hạ. Tháng 7 ngài đến chùa Cứu Dung Hòa Thượng Pháp Nhẫn ở Xích Sơn giao cho ngài trùng tu lại cái chùa Pháp Nhẫn qua hết mùa đông. Năm Quan Tử thứ 26 1900, năm Canh Tý 61 tuổi, Tính ra ngài ở vùng gian kiếp này đã được 10 năm, dự định sẽ làm một chuyến diễn du Thâm Hữu Đại Sơn lần nữa, rồi về Trung Nam ẩn tu. Thế là ngài rời Xích Sơn, ban đầu ngài đến chùa Trấn Giang ở Dương Châu, lễ núi Vân Đài, vào sơn động chiêm bái Đồng Nhạc Thái Sơn, đến núi Lao Sơn với chùa Hải Ấn của Hám Sơn. Hám Sơn đại sư đó quý vị. Hám Sơn là một ông thầy mà nổi tiếng là chuyên môn trùng tu là Phật giáo. Hám Sơn là ông dữ dội lắm. Vào đến lễ ngài Hám Sơn và nhục thân thờ ngài Hám Sơn, rồi đến khúc phụ lễ lâm miếu Khổng Tử. Trên đường về miền Tây, một đêm nọ ngài ghé vào một cái miếu quan cũ ngủ qua đêm. Miếu bốn bề trống lóc, chẳng có gì ngoài có một chiếc hồn đặt giữa nhà với nắp quan tài lật ngửa. Ngài liền lên nằm nghỉ ở trên nắp quan tài. Nửa đêm nghe bên dưới có tiếng rục rịch, trong hồn phát ra mấy tiếng động to, rồi một âm thanh vọng lên: cho tôi ra ngoài. Mình cỡ đó nhưng mà chạy rồi phải không quý vị? Cho tôi ra ngoài. Ngài hư vân vì định lực rất mạnh. Ai đó là người hay ma? Ở dưới quan tài là người. Ngài hư vân hỏi: người thế nào? Ăn mày. Kêu ăn mày. Ngài bật cười. Ngài hư vân bật cười tránh chỗ, một cái mặt nhanh nhó thò lên, bộ dạng giống như quỷ. Ngài hỏi là ai? Tên đó hỏi ngài hư vân là ai. Ngài đáp: tôi là hòa thượng. Hắn nổi sùng la: sao ngồi trên đầu của tôi? Rồi tỏ vẻ muốn cung tay đánh ngài. Ngài hư vân bảo: lúc tôi ngồi trên nắp quan tài, anh động đậy nhúc nhích còn chẳng được, giờ còn rồi đánh tôi à? Hắn nghe nói vui giận, bước ra ngoài đi tiểu, rồi hòa thượng chui ra. Tôi đi tiểu xong, ông tránh qua bên để tôi vào quan tài ngủ tiếp. Ông nhớ ngồi trên, còn tôi ngủ dưới, trời lạnh lắm. Nói xong tên ăn mày chui vào hồn và tiếp tục tiếng ngái. Ngài hư vân thì mỉm cười và tiếp tục tỉnh tọa. Tờ mờ sáng ngài đã lên đường. Lúc bấy giờ Đảng Nghĩa Hòa đang nổi loạn tại các huyện vùng Sơn Đông. Một hôm ngài đang đi thì gặp một người lính ngoại quốc, người Anh, cầm súng chĩa vào tất cả mọi người đi đường. Là lính Anh Lê lúc đó, Anh ấy đang chiếm, nó đang liên quân bắt quốc đang đánh, thì ngài đi ngang, nó chĩa qua. Và ai mà hả mà nó chĩa súng mà ai mà rung là nó bắn, ai mà mặt tái là nó bắn. Mà quý vị thấy ai cũng tái hết. Thì ngài hay quan thấy người nào đi qua, nó hỏi rung không? Rung bắn. Là cái sáng là dục đó. Tới phiên ngài Hư Vân: một hôm tôi đi ra thì gặp một người lính ngoại quốc, người Anh, cầm súng chĩa vào một đoàn người tị nạn và hỏi sợ không. Người nào nói sợ thì nó bắn, mà hả mà người nó không sợ mà rung nó cũng bắn. Tới phiên ngài, tên lính ngoại quốc, người Anh chĩa súng vào tôi hỏi có sợ chết không. Tôi đáp: nếu mạng tôi phải chết về tay ông thì cứ việc bắn. Thấy tôi thần sắc chẳng động, tôi nhắm mắt chờ một hơi. Nó bảo: thôi được, ông thầy chùa đi không bắn ngài. Ngài lên đến ngũ đài lễ bế xong, định trở về Trung Nam, thấy cảnh loạn lạc xảy ra mỗi lúc một nhiều, nên đành lui về Bắc Kinh. Ngài đến chùa Tây Vực lễ thập tạng kinh, tức là tạng kinh mà khắc trên đá cho là thập tạng kinh. Lên núi Đàm Thạch thăm một vị tăng nổi tiếng tên là Hành Cước Đại Sư, rồi ghé chùa Giới Đài lễ tháp thiền sư Phi Bác. Ngài tham gia đạo tràng niệm Phật ở núi Hồng Lô, giết chùa Đại Trung, chiêm ngưỡng quả chuông Đại Hồng Trung nặng 87.000 kg, cao 15 mét, quay chuông là 22 mét, rộng là 14 mét 66. Bên ngoài chuông có khắc một bộ kinh Hoa Nghiêm, bên trong khắc một bộ kinh Pháp Hoa. Đường viền chuông là khắc kinh Kim Cang, quay chuông khắc bộ thần chú Lăng Nghiêm. Chuông này do vua Vĩnh Lạc đúc cầu siêu cho mẹ. Xem sau ngày trở về trú ngụ ở chùa Long Tiền phía Nam Thành, tháng 5 loạn Nghĩa Hòa, ngài một tăng họ lấy danh nghĩa Phò Thanh Diệt Dương, tức là phò hộ nhà Thanh, mà Diệt Dương là lính Lê Dương đó quý vị. Đó là họ nói người Tây là người Lê Dương á. Hoàng Thái Hậu giết chết thư ký của đại sứ Nhật Bản cùng nhân viên công sự nước Đức. Ngày 17 tháng 5, vua hạ chiếu tuyên chiến với các nước, kinh thành hỗn loạn. Tháng 6, Thiên Tân thất thủ. Tháng 7, liên quân bát quốc các nước dây hãm Bắc Kinh. Bấy giờ các vương công đại thành đều kéo đến chùa Long Tiền và quen biết ngài. Họ khuyên ngài nên theo đoàn xa giá về miền Tây lánh nạn. đi miệt mài suốt ngày đêm muôn vàn gian khổ đến huyện Phú Bình, mới nghe tin Sầm Xuân Tiên, đại tướng Sầm Xuân Tiên đem quân Cần Dương đến, hoàng đế cùng thái hậu rất mừng xa giá được hộ vệ bởi đại tướng Sầm Xuân Tiên, ra khỏi Trường Thành tới Nhạn Môn Quan ở Sơn Tây. Tại đây có chùa Vân Môn, có vị sư già thọ 124 tuổi. Vua ban lụa vàng và truyền lập phường biểu dương những người đã theo hộ giá cho vua. Rồi đoàn hộ giá đi về phía Tây đến Bình Dương, dùng này mất mùa đói kém, nhân dân mang rau rừng phái núi đến chân. Vua vì đói 10 ngày nên lần đầu tiên vua được ăn củ khoai lang với đạt lao lang. Nhà vua nói từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chẳng chưa thấy cái món nào ngon như vậy. Tại sao từ lâu nay các quan phụ chính không dân phẩm món này? Vì thế ông vua lần đầu tiên chạy nạn rồi ông ăn một hoàng đế là ăn mấy trăm món, bây giờ là ăn được củ khoai lang với ngọt rau lang mà với chấm với coi như nước tương vậy. Mà ông nói từ khi ông làm thái tử lên tới làm hoàng tử làm vua tới giờ chưa ăn món nào ngon như vậy, phải không? Đến Tây An vua Vũ Kiện, bây giờ nạn đói hoành hành có nơi, đi ngang thấy người ta lấy cả xác chết và người ta nấu thịt người chết ra ăn. Vua ra chỉ cấm ngặt không được ăn thịt người và truyền mở quán cơm bố thí tại bốn cửa thành. Các thôn làng và thị trấn lớn nhỏ gì cũng được bố thí như vậy. Quan Từng Vũ Sầm Xuân Tiên mời tôi đến chùa Quả Long lập đàn cầu tiêu tai. Xong đại lễ Hòa Thượng Đông Hà mời tôi ở lại chùa. Tôi thấy đoàn xa giá ở Tây An ngày một ồn ào phiền phức, cung phi mỹ nữ cả mấy ngàn người đi đứng, rồi nó làm cho người tu không có an lạc. Tháng 10 tôi lên núi Trung Nam và tôi lẻn trốn ra khỏi cái đoàn xa giá của nhà vua. Lên Trung Nam tôi cất một cái âm tranh, kiếm được cái hang cổ sư tử ở dưới núi Ngũ Đài, cảnh phiền tối. Tôi đã tránh xa, về đây tôi quyết định ở trong cái hang sư tử này mà ẩn tu, muốn cắt đứt ngoại duyên phiền tối. Tôi đổi hiệu là Hư Vân. Lúc này ngài đổi tên là Hư Vân, chứ không còn là cái tên là cũ là cái sư gì Thanh nãy thầy nói đó. Tên Hư Vân bắt đầu có từ đây. Núi thiếu nước nên tôi hứng nước mưa tiết để uống và tự trồng rau củ ăn. Bây giờ sư bổn xương ở núi Phá Thạch đi lên đây để mà móc củi, sư Diệu Liên ở núi Quan Đế, sư Đạo Minh ở động Ngũ Hoa, sư Diệu Viên ở Mâu Đông, sư Tu Viên ở Thanh Sơn cùng tu ở các núi lân cận. Các chị đều là bậc tôn túc, chúng tôi là những người coi như là an bần lạc đạo, thường qua lại với nhau để mà đàm luận kinh sách. Thời gian này là thời gian hạnh phúc, không cần sửa chùa, không cần giải chúng. Tới tháng 8, sư Phục Thành, sư Nguyệt Hà, Hòa Thượng Liễu Trần đến thăm, vừa gặp tôi thì nói, mấy năm rồi, thầy vắng mặt đi đâu, Phật tử các nơi đi tìm kiếm xôn xao, chùa của tôi bây giờ, thầy đã trùng tu biết bao nhiêu nơi, mà tại sao thầy không về đây phụ tôi các chùa? Thấy không, quý vị thấy khổ không? Ngài Hư Vân ngày trốn rồi mấy ông kia nó là cất cho mấy chùa khác, xong cất cho tôi. Ngài Hư Vân mỉm cười, ở đó chuyện các chùa còn đó, nhưng mà cái chuyện tu hành của chúng ta là phải làm sao cho Phật tử minh tâm kiến tánh, chứ còn cái chuyện các chùa là tu tướng, mà tu tướng không bằng tu tánh. Bây giờ tôi về đây để tôi tìm cách để mà độ cho hàng tăng ni trở lại với cái là kiến tánh thành Phật của mình. Hai vị hòa thượng hành lễ dùng bữa bằng rau rừng xong, tôi tiễn họ về núi Phá Thạch. Sư Nguyệt Hà mất. Ông hòa thượng này, ông coi một hơi chùa Quy Nguyên, chùa Hán Dương, ông giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà ông này còn chạy theo chùa chiền, chùa cao cửa rộng lắm. Xin hòa thượng đừng có phụ cho ông nó, mà ở lại đây để mà độ những người chân tu. Lão Xích Sơn ở chùa Quy Nguyên Hán Dương giảng kinh Pháp Hoa, giảng được Pháp Hoa, nhưng mà ông đó không làm được kinh Pháp Hoa. Hiện ngày Hư Vân đang chán rộn ràng muốn lên miền Bắc ở núi, nên ngài không dễ gì nhận lời để mà xuống đó trùng tu lại các ngôi chùa. Bắt đầu tiếng ngài Hư Vân đã lên đây thì người ta biết ngài đổi tên. Quý vị biết một hồi xưa thì không biết đổi tên thì người ta cứ ùng ùng kéo lên. Sư Nguyệt Hà rủ tôi hãy đi với ông để tránh nạn, nhưng tôi nói bây giờ mình tránh nạn ở đâu thì Phật tử cũng biết rồi cũng kéo lên. Tôi nói thôi chi bằng mình tỉnh tỏ ở đây, mình lập một cái ngôi già lam đơn giản để người nào lên đây mà họ thấy sống trong cảnh màn trời chiếu đất mà họ chịu tu thì những đó là những bậc chân tu. Đất ấy hướng bắc phạm Ngày khi mà lập xong á, tôi lập thắc mắc lắm. Hồi xưa tôi nghĩ là không có địa lý, nhưng mà bắt đầu khi mà làm chùa nó bắt đầu nghĩ tới cái cảnh này đó, thì ba bốn ông mà sáu bảy ông mà cùng ở tu trên cái núi này đó, thì rồi làm chùa, thì khi đó họ coi lui coi tới thì họ chọn ra một vùng đất ưng ý lắm, thì họ mới bàn với ngài Hiền Vân. Ngài Hiền Vân khuyên đất ấy hướng bắc, phạm thế bạch hổ thái bạch, phía sau chẳng có điểm tựa, không phải là đất lành đâu. Lúc đó mấy ông hòa thượng nói, ông là thích tưởng tại sao tin vào cái vấn đề phong thủy? Thì ngài Hiền Vân nói, tôi có 3 năm học đạo tiên, mà thầy của tôi là một người chuyên môn về đạo dịch của lão tử. Thành ra bây giờ tôi hỏi quý ông, mấy ông đã chứng A-la-hán chưa? Nếu chưa chứng A-la-hán là vẫn bị chi phối bởi ngũ hành âm dương. Mấy ông tin tôi đi, cái này là của đạo tiên, đạo lão, nhưng mà mấy ông cứng cách, mấy ông chọn miếng đất đó, mấy ông cứng cách cái núi đó, tôi coi theo địa lý, đất này hướng bắc, phạm thế bạch hổ thái bạch, không thể hưng thịnh được. Tôi sẽ chọn cái hướng là thanh lòng, tôi làm theo cái ông thầy dạy tiên tôi học cách đây 30 năm. Và bắt đầu họ không tin nghe lời, nên sau này họ đưa nhau học cất ở cái chùa đó. Và quả thật sau khi chùa khánh thành xong, vừa làm lễ cất băng khánh thành, 3 tháng sau chùa đang nấu ăn đốt khói lên, phi cơ của Nhật thấy khói tưởng là quân của Lưỡng Giới Thạch nên ném bom xuống, toàn thể tăng ni trong chùa chết hơn 300 người. Quý vị thấy chỗ này khi hồi đó tôi cũng tin địa lý, nhưng mà sau khi ngài Hương Vân á, ngài lại đem địa lý ra và ngài áp dụng, mà rốt cuộc ngài sửa lại, ngài sau này cái đạo tràng của ngài lên hưng thịnh kinh khủng luôn đó. Thành chỗ này mới đứt dây rồi, bây giờ tới giờ rồi, không có kéo dài nữa, giờ 9:15 rồi. Thành ra tôi xếp ở đây. Thì tôi muốn highlight là những cái vị nào mà nói rằng làm chùa làm chiền mà không có địa lý, là tôi hồi đó tôi cũng phá thử. Tôi khánh thành cái chùa Tổ Đình ở Tầm Nguyên 1. Thì lúc đó tôi cũng nói chuyện với mấy cô Diệu Trung. Thì tôi nói bây giờ cái vấn đề đang tranh chấp nhau là có nên mê tín không. Thì cô Diệu Trung là cái bà đã đại mê tín ở bên đó, là bà coi ngày coi giờ đủ thứ chuyện hết. Là bà nói là thầy mà tổ chức vào tháng 7 là tháng thất cái năm đó, mà năm đó là năm nhuận tháng 7 nữa, tôi lựa giờ thất, ngày thất, tháng thất, năm thất, tôi khánh thành cái chùa Tổ Đình để tôi chống với cô cô Diệu Trung. Thiệt, giờ khánh thành xong 3 tháng là cái bà sư cô đứng trên chùa, bà nổi lòng tham, bà kêu luật sư đuổi tôi ra đi quý vị. Tôi phải chạy về núi trốn quý vị. Trong đó cô Diệu Trung tôi đã nói rồi mà thầy không nghe, thấy không, lựa cái thắc thắc mà thầy đi. Thành ra từ đó tôi mới cũng không tin cho tới khi mình nhìn cái kinh ngài Hư Dân này. Ngài Hư Dân là thánh tăng hay phàm tăng quý vị? Vậy mà ngài vẫn tin. Mà sau này có nhiều đoạn hay lắm, khi ngài làm chùa đó, ngài thấy cái gì sai đó, có những cái ngọn núi mà ngài cầu trụng chú, coi như là ngài thật là ngài trụng chú, là coi như là trong đại trong Lăng Nghiêm thập chú đó, là ngài có trụng những cái câu chú mà để ngài dời núi luôn. Thành ra ngài rất là hay, có những tảng đá ngày sửa địa lý hết. Thành ra ngài Hư Vân là một thánh tăng mà ngài còn tin vào phong thủy, thì chúng ta là phàm tăng. Tôi đã bị một cái ôm đầu máu rồi, thành ra tôi biết cái cảnh là vừa đúng khánh thành xong tháng sau là bà đã có phản liền, thấy không. Thành ra tất cả những việc làm khi mà tôi đặt tượng A Di Đà đó, là tôi cũng là phong thủy, là tôi coi dữ lắm để ra những chuyện. Thành ra nếu mà làm về hướng thanh lâm rồi, tôi bị một cú thứ hai nữa. Mà ở bên đó có ông Thiện Châu, ông cũng là thầy địa lý. Ông Thiện Châu quý vị nghe lâu lâu mà trong băng giảng ông nói chuyện Quế mà ông giảng giảng quý vị nghe không, biết chưa, ai nghe băng ông Thiện Châu là ông nói tiếng người Quế mà ông vừa nói coi như là nói tiếng mạnh dạng á. Thì ông là thầy địa lý, ông đó là ông làm trưởng ty kiểm lâm à. Quý vị đã qua dưới center của thầy quý vị biết rồi, là lúc đó ông nói tôi làm chánh điện là phải làm ở trên miếng đất trên cao. Miếng đất đầu tiên mà thầy vô đặt cái đầu tiên mà quý vị nhớ đó, mấy năm đầu mà làm á, chỗ cái xe thầy đậu á, cái chỗ trên này đó, là cái đất đó là đất rất là tốt. Thì tôi mới nói đó, bây giờ tôi sẽ lựa cái miếng đất nào, chỗ nào xấu nhất để tôi lựa tôi cất. Thì quý vị thấy rõ là tôi đi vòng vòng hết, thì quý vị chạy qua cái nhà cầu người nam, tới nhà cầu người nữ, tới cái eo, phải không, cái eo lên cái lại chạy xuống, thì bắt đầu đó là cái lũng. Quý vị thấy thì trên đường ta thị nhất là cái ngã ba Nam Vào, tất cả cái nhà thì cái đường Nam Vào tôi làm có chánh điện, tôi nói bây giờ tôi làm có chánh điện dài vậy này cho cái ngã ba nó nằm vô cái hông, quý vị có thấy không? Quý vị nhớ cái chánh điện của tay đường, cái tay của bên dưới center không? Nó dài thòn như vậy, tôi trổ cái cửa hay không? Thì trên cái đồi xe chạy xuống có phải là chĩa thẳng vô luôn không? Có phải không quý vị? Thì tôi làm vậy coi đâm coi có chết tôi không? Ông nói ông làm này là ông chết á. Ông Thiện Châu nói tôi bảo đảm ông làm cái chùa này ba là ông sẽ chết ngay. Tại vì ông là trụ trì cái đất này, mà cái máy của ông á là ông làm theo cái máy Bạch Hổ, mà Bạch Hổ là hang cọp luôn nằm chứ không Thanh Long. Ông là chủ thần, ông phải làm Thanh Long phải trên cao, mà ông làm cái kiểu này đó, tôi nói ta kỹ nhất á là ngã ba đâm xuống, tôi ủi một con đường, tôi kêu Tâm Hiệp ủi con đường xuống làm cái đường đâm vô cho tôi, rồi tôi cắt cái chùa đó là tôi thay vì cái cửa như vậy tôi làm cửa thang không, quý vị nhớ lại chưa, là từ trên đồi này đâm xuống là đâm ngay không luôn, phải không? À rồi á, ở sau lưng á tôi là không có núi, tôi làm cái sau lưng lại là cái bờ suối, phải không? Coi như là thiệt đạo luôn, thiệt địa luôn. Thì trong đó là kêu là bãi địa. Làm chùa đó là nó phải kiếm là hưng địa, miếu địa, dưỡng địa. Tôi lựa cái cục đất bãi địa tôi làm cái youth center để tôi thử lần thứ hai coi nó có đúng không. Tại vì sư ông thân tôi là ông Tiến Châu, ông nói con à, con chưa có ra khỏi ngũ hành âm dương. Hồi đó thầy chưa dịch kinh này thầy cũng kỳ nhất ha. Và ngay bây giờ tôi bảo đảm quý vị, như mà những hòa thượng mà thiền như hòa thượng Thanh Từ này cũng đã phá cái đề này địa lý lắm. Nhưng mà tôi coi ngày hư quanh tôi thấy thì rõ thật. Quý vị thấy không? Là coi như chùa phải dở, đệ tử phải nổi loạn, rồi tháo cả chùa. Thấy không? Mà tôi phải đốt tay, mà cái đó tôi còn chút nữa đó, là thân bại danh liệt ngay cái miếng đất đó. Quý vị thấy rõ mà phải dở cái chùa đi. Đó. Mà chỉ có năm sau là phải dở thôi. Nhưng mà trong cái quả nó có cái phúc. Tại vì lúc đó mình làm đó, nếu mà tôi cắt bờ suối 200 feet thì giờ này chúng tôi phải đóng thuế cái miếng đất đó mỗi một năm là 30 ngàn, 25 ngàn. Mà nhờ tôi cắt đó có 175 feet thì nó nói không có đủ tiêu chuẩn, cái mùa nước mưa nó lên. Thành ra thay vì nó phạt tôi có 5 ngàn nó cho tôi xài. Tại lý do khi tôi build cái đó bắt tôi build rồi tôi đâu có làm tường đâu. Thì tụi xin tiền xuống cái điếm cây có hiểu tôi nói không? Tại vì tôi build là trống, quý vị thấy không? Bao nhiêu cây viên, bao nhiêu cây đà nó dễ lắm. Nó đồng ý phạt 5 ngàn là nó cho cái bông bít. Nhưng mà nó nói ông xui quá. Ông làm thiếu 25 feet. Nếu ông làm về lên 25 feet là chúng tôi cho cái bông bít. Nhưng mà cho cái bông bít đó rồi đó, thì tôi phải tính cái tài sản asset. Lúc đó nó tính miếng đất này trở thành là miếng đất đã có trưng dụng. Còn tôi cất những cái thách dưới 200 feet thì nó tính là storage. Nó không có tính là asset gì hết. Thì những cái kho đó nó tính là đồ để chứa cuốc, chứa phân, chứa món, chứa những cái equipment để mà storage thôi. Thành ra nó đóng thuế tôi chỉ có 80 đô la một năm thôi. Thì trong cái quả nó cái phúc. Thì tôi mới nói với ông Thiện Châu, nói sư phụ thua con, tôi nói tao hơn mày. Hơn mày cái gì? Là coi như thua keo đầu, nhưng mà thắng keo sau. Nếu mà tao cắt ở trên núi về này tháng, một năm tao kiếm được 30 ngàn tiền đâu tao bỏ đây. Phải không? Cắt đúng dưới ngay nghĩa là Thanh Long. Mà không cúng đúng trúng cái tử địa thì giờ này cái chùa trên đó là ngon lành lắm, nhưng mà mỗi tháng tao lỗ tới một năm tao mất tới 25 ngàn. Thì bây giờ ca đầu là thầy thua con, nhưng mà ca sau đường trường thầy thắng con. Mà tính ra cái mỗi một năm mà tốn 30 ngàn, 10 năm là tốn 300, 100 năm tốn 3 triệu, thành ra thầy vẫn thắng con. Thì ông nói con coi rồi thầy có phước đức thầy mới qua chứ thầy chết rồi. Mà quả thật nếu không có hòa thượng là tôi chết. Cái trận đó là kinh khủng lắm. Ở bên nhiêu thấy rõ mà ha. À, thấy là thường như vậy đó, nhưng mà bữa đó không xong đó là chết đó, đó bên nhiêu à. Không xong mà chết à. Thì cái chuyện này đó, ở trong này có cô Diệu Thiện, cô Diệu Thiện cô học về y cô biết phải không? Họ cái đồ họ nói là bác sĩ gia đưa thuốc mê cho tôi, không có chuyện đó đâu. Thuốc mê không phải chỗ nào cũng thọt vô mê được đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà quý vị mà nhổ răng á, quý vị phải chích trúng cái dây thần kinh đó, đó thì nó mới tê. Quý vị đồng ý không? Chứ không phải mà đem. Mà ông bác sĩ gia đó, ổng là cái người ổng có bằng, tiền bạc quan trọng lắm, có đài truyền hình nói luôn nữa ha. Ông bác sĩ gia ổng không có ngu dại gì mà để ổng làm chuyện đó. Mà tôi cũng không có ngu dại gì tôi làm cái chuyện đó. Vì nếu tôi để cho ông bác sĩ gia mà ổng làm cái tò tà thịt đó đó, thì cái hệ thống này nó sẽ nằm trong tay bác sĩ gia rồi, chứ không phải tôi đâu quý vị. Quý vị hiểu tôi nói cái gì không? tôi sẽ bị ổng nắm cái tẩy và lúc đó ổng biểu tôi chết là chết mà sống là sống. Thì thà là tôi chết tôi sướng hơn. Phải không quý vị? Đó là tôi nói để cho cái trò nói là đi thoa thuốc mê. Mà thoa thuốc mê vào trong đây để mà tôi nói cho quý vị. Không có chuyện đó là cái thẹo bây giờ còn. Quý vị thấy cái thọ 2 năm 3 năm này nó vẫn còn. Đó. Thành ra cái này là cái đốt cái này. Giống như Ngài Hư Vân đã đốt tay để mà sám hối công đức. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa một người nào dùng cái thân mình đốt cúng dường Phật thì tất cả các ác nghiệp đã tạo trong đời quá khứ đều được giải trừ. Có nói cái đoạn đó không quý vị? Do đó tôi đốt cái đó mà tôi được giải nghiệp. Và cái người mà nhìn thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rải nước cho tôi, không biết ông Tiệm Minh còn đây không vậy? Cái cô đó là cô gì Tiệm Minh nhớ không con? Con cái cư sĩ mà nó ở bên Cali, con nhớ cô đó không? Có đứa con phải không? Cô thường làm bánh. Thì lúc đó cổ đứng dưới, cổ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đứng ở trên trời đó, rưới nước xuống tay của thầy. À, còn lúc đó ông Tiểu Quán đó, thì ông thấy hai vị gì con? Lúc đó hai vị hộ pháp đứng bên thầy. Và lúc đó tôi rất là thoải mái, nó mát vậy lúc đầu á, để dù nó nóng nhưng bắt đầu tôi nghĩ tới chỉ có Phật thôi. Và cái nước trong lồ của Đức Quan Âm Bồ Tát sức nó mát mà tôi mỉm cười, tôi nói cho quý vị nghe. Mình á, để người ta đốt trói mình thì mình chịu được, chứ không thể nào mình đốt mình mà cái dây thần kinh mình nó không có giật được hết. Ví dụ nó quy tắc, vô lửa là phải giật. 10 sát cành có một nhát dao chịu được, một viên đạn đi qua chịu được. Nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5 cho tới 10, không có giật mặt với lửa được đâu. Bác Minh Như có đồng ý không? Hình như bác Minh Như có đứng gần đó, tôi biết lúc đó bác đứng đâu thì tôi nhớ ông Tệ Quang, ông cầm cái máy chỗ này. Lúc đó là bà Trà nó cũng lên sát luôn.
Dạ, bà Trà nó đứng ở gần cái cửa đi ra vô nhà bếp.
Rồi thằng Thiện Tâm nó cũng đứng luôn.
Thằng Thiện Tâm thì nó ngồi ngoài sau.
À.
Nó ngồi sau, nó ngồi cái góc
á. Gần cái chuông rồi đúng không? Ừ. Và sau khi tôi đốt thành công rồi đó, là bà Trà nó buồn hiu, nó đi ra ngoài, nó đi thẳng luôn ra ngoài luôn. Là lúc đó sợ là phá máy đó. Rồi bác mới sai người đi theo bà Trà. Đó. Thì bây giờ tôi nói thật, địa lý có nha quý vị. Lão Tử là một vị, cũng là một vị là ở trong thai mẹ 6-70 năm, sanh ra tóc bạc. Lão Tử và Khổng Tử sanh thì cùng thời với Đức Phật đó. Đó là những cái vị cũng là, người ta cũng là chứng những quả vị cao lắm, người ta mới dễ ra với quả dịch. Người ta nó soạn ra những cái này địa lý phong thủy. Mà thật ra Đức Phật Thích Ca Ngài cũng có, Ngài đã đi học hết tất cả những cái bối toán. Ở bên Bà La Môn có phải là lần đầu tiên Đức Phật sanh ra đời, vua Tịnh Phạn đã mời cái những ông tiên, có phải quý vị? Hả? Mời ông tiên gì coi bói đi? A Tư Đà. Thì như vậy có phải Ngài Hư Dân học đầu tiên, mà đầu tiên là đội coi việc coi bói không quý vị? Thì như vậy lâu nay quý vị nhờ tôi coi bói là tôi đâu sử dụng của Phật đâu, mà sử dụng của những cái sách vở của đầu tiên, đúng không quý vị? Nhưng mà coi cái này đó, nó không giúp linh hồn sanh tử được, thấy không? Nhưng mà tối nay tôi không nói tên, có ông vị lên đó là nhờ nó cái tiệm liquor con bán ế, mới nhờ thầy chỉ cho con cách để bán rượu á. Tôi nói tôi là giữ giới không uống rượu, mà giờ tôi giúp cho cô bán rượu đó thì tôi mang cái tội gì, phải không? Thành ra nó khó dễ sợ lắm, thấy không? Cái địa lý có, thầy chỉ nói sơ thôi. Chẳng hạn như giờ có cái ông gì mà nhảy dù đó, không quên rồi, ông gì sư giáo, ông xã con đâu mất rồi, bệnh rồi phải không? Từ khi mà tối thầy coi cho cô á, từ khi mà cô về cái nhà đó, cái nhà đó không phải là do cô đứng tên với ông đứng tên. Cái thứ hai, cái nhà đó nó phạm địa lý, thành ra thì nhà đó nó nuôi những cái bệnh tật, nó lộn xộn lắm, nó phạm những cái địa lý ở trong đó cần phải sửa lại. Thì cô tối tôi chỉ vô cô nói sao cô này kia, thì tôi nói cô có phải người âm theo không? Tôi nói cô tụng lăng nghiêm không? Nó dạ có tụng lăng nghiêm. Vợ chồng có tụng lăng nghiêm hết, người âm không phá được. Thì bây giờ nếu mà muốn giải thiệt cô làm ơn, tôi không có đi về lắm ma không? Không có về ông La Hầu Ma, chưa có duyên. Nhưng tôi bận rộn lắm, chịu khó quay một cái đoạn phim ở trong cái nhà sơ sơ từ ngoài vô trong đi. Rồi tôi sử dụng cái technique của bên phong thủy đó, sửa chút định. Chứ còn tôi nghĩ cô không phải người âm đâu, phải là cô tụng lăng nghiêm và ông xã cô tụng lăng nghiêm, nó phạm một số địa lý. nó ra một tứ địa lý thì nó làm cho mình có những chuyện nó không tốt vậy thôi, chứ còn cô không có phải bị ma quỷ nào phá đâu. Người nào ở trong nhà mỗi ngày tụng lăng nghiêm lúc mấy giờ? Ngày nào cũng tụng phải không? Không có ma quỷ nào phá luôn. Để chấm dứt bài pháp này, tôi xin trả lời một cái câu hỏi này là tôi đã hứa người ta rồi, là có nhiều người nó không được tụng lăng nghiêm. Câu hỏi này tôi đã giải thích hoài, quý vị làm ơn lắng nghe. Kính bạch thầy, con tên là Thiện Quang, con không có cơ hội đi dự tất cả pháp tu học của chùa, nhưng con thường xuyên nghe băng online của thầy. Xin thầy cho con hai câu hỏi. Thứ nhất, con muốn tụng chú lăng nghiêm để giải trừ nghiệp chướng và oan gia với chủ của con, nhưng anh con là người biết Phật pháp rất nhiều, nói là không nên trì chú lăng nghiêm vì con quá nhỏ, dưới 40 tuổi không được, tinh tấn rất nguy hiểm vì chú lăng nghiêm rất cao, để cho lớn rồi tụng. Nhưng khi con nghe băng của thầy thì thầy nói trì chú lăng nghiêm rất tốt, nhưng thầy không giải thích cho chúng con là độ tuổi nào thì trì được. Xin thầy giải thích cho con rõ, cảm ơn thầy. Thứ hai là con nghe thầy giảng về bán bia và rượu là không tốt, nghiệp sẽ nặng. Cho con hỏi như vậy, tiệm mini market của con, còn Vision Store của con, hay là 7-Eleven của con, mặc dù bán đủ thứ nhưng có một chút bia để bán rẻ, on sale cho người ta đến mua, như vậy là có sao không thầy? Có bị trả nghiệp không thầy? Ông em hỏi hai câu. Tôi nhắc lại, chú Lăng Nghiêm không có nói người già, người trẻ hết. Tôi nghiên cứu trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, không có nghe Đức Phật biểu là già bao nhiêu mới tụng. Không có chuyện đó. Và Lăng Nghiêm cũng không kẹt vào thời gian là 4 giờ sáng hay 5 giờ sáng. Rảnh lúc nào tụng lúc đó cho tôi. Vậy thôi. Đừng có ai nghe nói, không có kinh nào mà nói người 4 tuổi, mới quá 40 tuổi mới tụng. Không có chuyện đó. Có sống tới 40 tuổi không? Vô thường. Tụng rất là nặng. Còn cái chuyện bán rượu này đó, trực tiếp uống là tội nặng, mà chúng ta gián tiếp cung cấp thì sẽ có tội nhẹ, cái nghiệp đó không xa. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Người nào trực tiếp thì người đó sau này thí dụ bị cái quả, thấy không? Mấy người say rượu nó ra nó về đánh vợ đến con, thì ngày nào đầu thai vô cái nhóm nào mà trực tiếp mà uống rượu đến vợ đến con thì anh trộn nó vô, nó bắt nó quýnh ngay cái người nó khẩu vàng. Còn mấy người mà ủng hộ cái chuyện đó thì bị nó trói, nó bịt miệng, cũng bị nghiệp nhẹ hơn chút, phải không? Thành ra tôi nói quý vị, từ nay thầy có thể giúp quý vị những cái gì, nhưng mà thầy nói rõ cái luật nhân quả không có sai đâu. Nhưng mà vấn đề phong thủy nương theo cái ngày Hư Văn Đại Sư, một tháng tăng mà ngài cũng phải coi phong thủy, thì chúng ta khi làm việc mà tôi đã bị hai cái ôm đầu máu, một cái là tàu tử đường một, một cái thứ hai là ngay cái youth center. Tôi làm, tôi cố ý để mà tôi lựa cái làm cái ngã ba để đâm vào trong cái chánh điện, mà cố ý làm cái chỗ thấp nhất để cho mình đứng trên cái nóc. Quý vị nhớ lên đó, vô chui vô là cái nóc chùa, cái nóc chánh điện nằm dưới mình á, xe đổ trên xuống, thấy không? Rồi sau lưng là làm coi như không có núi non gì hết trời đó, làm để cho trống ngay cái bờ suối vậy thôi. Và tôi đã bị ôm đầu máu ngay đằng sau liền, thấy không? Phải nói rằng lúc đó thì tôi nói tôi thua ông Thiện Châu cái hiệp một, nhưng mà về đường trường á thì tôi thắng ông Thiện Châu. Bữa nay tôi nói rõ, bây giờ đã 9:30 rồi. Sáng nay chúng ta bắt đầu giảng từ 7 giờ, phải không? Tới 8 giờ 1 tiếng, tới 9 giờ 2 tiếng, 9:30 là 2:30. Giờ đây ăn sáng rồi, sau đó chúng ta phải có những gì tôi có nhận cái mail thầy có nói đó. Tôi phải đọc cái mail này trước rồi tôi mới nói chuyện. Sẵn đây tôi muộn giây phút để thông báo tất cả những cái member ở trong này đó. Chúng ta có mượn một cái người CPA và auditor, tức là khi giấy tờ bàn giao từ cô Diệu Sinh trở lại thì chúng ta sẽ thuê một cái người audit. Và cái người audit tức là họ làm cái việc, họ đại diện giống như là họ là sở thế, tức là họ dạch lá tìm sâu. Quý hiểu thì nói không? Họ làm cái dấu mình thuê, tức là phải dạch lá tìm sâu cho tất cả những cái gì sai trái để correct lại. Tức là khi mà rủi mà có sở thế audit thì mình đã môi hết rồi, cái gì cái xấu lật ra hết. Là mình mời người, họ kêu là auditor. Thì cái ông này, ông tên là Vinh Trịnh, ông đang làm cái việc auditor cho mình. Mình thuê họ chuyên nghiệp để mà móc cái gì là không đúng phải làm lại cho lại. Thì ông mới đánh một cái thư. Lúc đó ông yêu cầu Dương Ngọc giao hết danh sách thành viên để mà làm lại giấy title, tức là Khi mà mở cái làng này ra đó, quý vị nhớ lần đầu tiên người ta đến đây rất là đơn giản. Cái người mua đất đóng 2.000 với cái 2.000, họ cho số phone cũng có, địa chỉ cũng có, nhiều khi chỉ ghi tên là pháp danh thôi. Thì cái thời gian đó rất là đơn sơ, thời gian nó mới thành lập. À, lúc đó chẳng hạn như bác Thiện Tâm có gửi tiền Thiện Tâm, hay dự cũng không ghi tên, cũng không có địa chỉ, cái điều đó có không? Đa số cái sổ đầu tiên nó dùng đọc còn giữ. Thì những người đó, có nhiều người tới bây giờ họ mua đất cũng chưa tới đây nữa. Số người như đó là mấy chục người đó thôi. Từ khi mua đất tới ngày 2009 tới giờ họ chưa tới đây. Mà họ đóng vô họ cũng không cho số phone, không cho địa chỉ nhà, hoặc là họ có số phone mà bây giờ họ đổi hết rồi. Thành ra khi mà editor họ yêu cầu làm cái sổ để làm hồ sơ để title đó, thì cái ông editor này ông đánh thư Saturday ngày 27 tháng 12, anh Phước, chị Diệu Ngọc giao cho Vinh là tôi là cái người audit để làm hồ sơ cho nó hợp lệ hết. Danh sách tôi Diệu Ngọc đưa các thành viên khi Vinh đến làng ngày 22 tháng 11 2014, danh sách này không có đầy đủ dữ kiện, không dùng được, tức là nó thiếu địa chỉ, thiếu số phone, thiếu tất cả mọi thứ. Vinh scanner và gửi lại cho anh xem. À, Diệu Ngọc cái membership list, tức là ông scan trả lại cho biết là thiếu. Thay để thầy nói, đây là email Vinh gửi cho Diệu Ngọc, yêu cầu chị ấy cung cấp dữ kiện về các thành viên và chỉ dẫn cách điền mẫu đơn. Sau đó ông đó có chuyển thành cái mẫu đơn, bây giờ yêu cầu họ đến tên tuổi, số phone, địa chỉ. Và member này nó có 3 loại member. Membership loại mà silver là cái loại mới mua đất. Loại gold là loại đã mua đất mà có đóng đồng hồ điện và đồng hồ nước. Là loại diamond là có mua đất, đóng đồng hồ điện, đồng hồ nước và đã kéo nhà. Tức là chủ quyền chúng ta 3 loại membership. Nhưng mà tới giờ này, ông này ông nói không biết tại sao chị Diệu Ngọc, ông chỉ đưa những cái đơn thì có tên tuổi mà không đủ cái sự kiện. Thầy hiểu chuyện này, bữa nay tôi nói rõ luôn. Tại vì cô Diệu Ngọc, cổ là cái người bắt đầu thu nhận cái vấn đề tiền cách đây là 4-5 năm. 6 năm rồi mà có những người mua đất tới giờ mấy chục lô họ chưa đến làng. Thì làm sao mà chúng tôi bổ túc được cái này? Thì bây giờ tôi mượn cái làn sóng này. Những cái vị nào mà đã có tên mua rồi mà không cung cấp information, thì sau này đó chúng tôi làm giấy tờ mà mấy người này không có được giấy đàng hoàng thì đừng có trách. Tại vì mua 6 năm rồi mà chỉ cho cái tên pháp danh, không có số phone, không có địa chỉ, với cái số tiền có cái check Diệu Ngọc vậy thôi. Mà cái check đó nhiều khi không phải là tên của người đó nữa, check của đứa con ký gọi là nó đâu phải. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra cái này là cái khó. Quý vị nghe cái này, cái làn sóng này phóng lên mạng yêu cầu quý vị nào mua đất trong làng mấy năm nay không về hoặc không gọi điện thoại thì phải lên trên mạng liên lạc của Diệu Ngọc, email cho biết để bổ túc. Còn quý vị mà không làm cái này, chúng tôi không thể nào hoàn tất cái hồ sơ member để chúng tôi tiến hành cái lô đất thứ hai, với lý do là lớn mình không có làm được. Bây giờ chúng ta phải cancel cái lô đất đó. À, lý do là như vậy chứ không. 6 năm rồi đó, mình như hiểu không? Tiền á thì đưa vô đề và chích. Bây giờ có những người đa số mới đóng có 2.200 thôi. Những người mà không cung cấp đó họ đóng 2.200, họ cũng không đòi số tiền lại 2.200 đó, để cho mình cho waiting list vô. Quý hiểu thì nói không? Waiting list thì đứng chờ, mà cái người có trong list thì không đến. Thì chúng ta bị kẹt trong vấn đề đó, thì ta hiểu không? Rồi tôi trả lời tiếp. Vinh là cái người auditor để làm giấy tờ mà không hiểu tại sao chị ấy không bổ túc những cái này. Trước hết chị ấy bảo là không biết cách làm, Vinh tạo mẫu đơn và chỉ dẫn cách điền. Sư phụ biết rồi, sư phụ có mẫu đơn. Nhưng mà bây giờ người ta không cung cấp thì làm sao Diệu Ngọc có chứng tích để điền đây? Thì nó bây giờ tôi giải tỏ luôn. Ông Phước có nghe, Diệu Ngọc có nghe. Thì bữa nào hợp với ông auditor và nói rõ phải làm sao với luật sư, phải làm sao. Chứ bây giờ cái tình trạng này 6 năm rồi họ không đến, họ cũng không đòi tiền lại, mà họ giữ cái chân đó, có nghĩa là những người này họ chưa muốn vô làng, mà giờ trả thì họ không trả, họ giữ vậy họ chờ tới 60 tuổi rồi mới vô. Quý hiểu thầy nói không? Hoặc là chờ 70 tuổi thì cái này là phải hợp lại để chứng quyết. À, thành bây giờ thầy nói như là quá rõ rồi, chứ con đâu cần nói là thầy trình lên cái mail này. Hồi tối thầy đã bấm ra, thầy đã đánh, thầy có đánh mấy chữ, thầy đánh mấy chữ Diệu Ngọc, ông Phước xem vấn đề danh sách thành viên trong làng A Di Đà, nếu trường hợp những người mua đất không có đầy đủ dữ kiện của member thì phải hợp với chú Phước và ban đại diện để tìm cách giải quyết. Theo sự hiểu biết của sư phụ thì có nhiều vị member vào năm 2009 lúc gia nhập vào làng Di Đà, họ chỉ đến đây và họ ủng hộ làng thôi, sau các pháp hội và khánh thành họ tốn tiền, hoặc là trước đó trước đó nữa. Họ cúng vào trong cái quỹ mà để xây dựng làng, họ không cung cấp số phone, hay đã đổi số phone nhưng không thông báo, rồi không cung cấp địa chỉ. Mà đa số những người này lúc họ đóng tiền, họ lại đóng tiền mặt nữa, hoặc là có thể là họ giết cái chết, nhưng mà con của họ giết, cháu của họ giết, thành ra gọi tới giờ mấy người các bạn còn đổi, không có địa chỉ. Cho nên Diệu Ngọc không thể nào cung cấp chi tiết đầy đủ. Vấn đề này quý vị phải hợp lại để giải quyết như thế nào. Tôi giết cái mèo cho ông auditor, cho chú Phước và cho Diệu Ngọc. Đó. Thầy Lê là có thầy đã làm.
Thầy, con muốn xin mấy vị đã kéo đất cho làng rồi. Bây giờ con cần những vị này cho con xin địa chỉ, số phone và số number của những vị cho lên.
Quý vị nào đã có đất rồi, tên tuổi, địa chỉ, số phone và cái số, cái lô của mình số mấy đó. Bởi vì chẳng bao lâu là cái title nó vô đây, nó làm cái membership, luật sư nó làm giấy tờ chủ quyền, có stamp đóng của đàng hoàng. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là, rồi cái vấn đề quý vị nhớ rõ nha. Quý vị mà đứng á, phải đứng cho đàng hoàng, nó trồng nó tréo, bác thiện tâm biết nó trồng tréo nhiều lắm. Cái người ở trong đó đó, cái người mua đất thì là thiện tâm, mà cái người mà ốc khu bay đó là thiện tâm. Rồi là tôi ký bàn giao lại là thiện tâm. Họ bán mà không qua cái này sai, có nhiều người tôi nói rõ luôn. Trong 33 quy tắc tôi học ở làng, tất cả những cái sang nhượng mà không qua cái ban điều hành của làng, không qua sự duyệt xét của thầy Thông Lai, và trong không qua duyệt xét của người trong bo giống như thầy Thiện Minh đồ đó, thì chúng tôi cái đó là vô giá trị. Vì chúng tôi không thể bán đất cho những người nào mà không biết tu. Rồi đời bữa nó đòi tôi đâu biết, tôi nhận được cái giấy này, cái bà kia lấy tiền đi đâu mất, không có thực hiện được à. Chúng tôi có 33 điều trên đó đó, tôi chặt cái điều đó là quý vị mất tiền đó. Tại vì trong đó muốn sang nhượng phải qua sự duyệt xét, có không quý vị? Người tu vô đây mới mua được, chứ giờ bây giờ cái người đó trong này ở phi tiền điện, tiền nước rẻ, cái loại đó không thể vô đây được. À. Giờ đây những người nào mà chưa cung cấp tin tức đầy đủ, bây giờ học cái tên này, nói cái thiền tâm đi, viết cái tên. Mình ở luôn mấy địa chỉ, information, số môn ấy để người ta làm giấy tờ chủ quyền cho quý vị. À. Bữa nay tôi gửi cái message này vậy thôi. Còn đối với thầy đó, một cái cô nữa thầy cũng gửi luôn, thầy hứa với cổ về vấn đề xuất gia. Cái cô này tên là Nguyễn Thu Hương ở Việt Nam. Cổ gửi cho thầy ngày 25 tháng 12, cổ quyết định vấn đề xuất gia, cổ yêu cầu thầy. Và thầy nói, thầy hứa, thầy trả lời trong ngày 27, nhưng mà ngày qua trả lời không được. Nè, thầy đánh hai like, thầy đánh lên nè. Hứa trả lời cho đầu mùa ngày 27, thầy đọc nè, thầy giải quyết luôn để khỏi mắc nợ, và đảm thêm chút nữa cũng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thầy, con là một Phật tử ở miền Nam Việt Nam. Con là sinh viên năm cuối, con hay đi chùa Đà La Ni của thầy Giác Liêm, Thích Giác Liêm, và được gần gũi với quý sư cô nên cũng hiểu biết về Phật Pháp. Con đã phát nguyện đi tu, bây giờ con đang chuẩn bị nghỉ học để vô chùa tập sự. Tức là con nghỉ học ngang, gia đình con thì không ai ủng hộ, vì gia đình con không hiểu đạo và không bao giờ đi chùa. Cho nên nghe con bỏ học ngang để đi tu, họ rất buồn. Con muốn đi tu vì muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu cho gia đình hiện tại của con, và muốn góp một ít công sức của con cho Tam Bảo. Nhưng sau lúc con mới phát nguyện thì rất tinh tấn, thời gian gần đây con rất là biếng. Nhưng nguyện vọng xuất gia của con thì vẫn y nguyên, không thay đổi. Sao con học thần chú Lăng Nghiêm mãi mà không thuộc? Vì con khó thuộc nên con lười học hẳn. Quý cô nói con có căn tu vì tu trước tới giờ, vì từ trước tới giờ chùa không cho Phật tử công quả mà lại ở lại, mà con được ở lại. Con ở chung phòng với các sư cô, mỗi lần con phải về đi học đi ngang chùa, chùa tụng kinh, lòng con cứ nôn nao, con chỉ nhớ chùa chứ không nhớ nhà nhiều. Nên con đã quyết định nghỉ học để đi tu. Con có duyên được nghe thầy thuyết pháp, con rất thích, mong thầy giúp cho con. Bây giờ con phải làm cách nào để gia đình con biết tu? Vì gia đình con không biết tu mà còn phỉ báng nhân quả, phỉ báng Phật Pháp như Cộng sản. Và mong thầy chỉ cho con biết làm thế nào để con tinh tấn như lúc đầu. Con không hiểu sao bây giờ con lại như vậy, và làm thế nào để con học Lăng Nghiêm nhanh thuộc ạ. Con xin cảm ơn rất nhiều và xin đảnh lễ thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy trả lời gấp để con quyết định việc xuất gia. Thời gian không nhiều, tôi nói gọn. Lúc Phật mà đi xuất gia, Phật làm đau sổ vô Tịnh Phạn. Sau khi Phật về thăm vô Tịnh Phạn, vô Tịnh Phạn có một yêu cầu. Trẫm đã có đứa con đi tu, trẫm đau khổ thế nào, từ nay Như Lai, bất cứ người nào mà có cha mẹ mà đi xuất gia, cha mẹ không cho, thì người đó phải ở nhà trả hiếu, xong rồi mới đi xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật nhận lời của ngài vua Tịnh Phạn: từ nay ai muốn đi tu phải có lực của cha mẹ. Thì khi đó ngài A Nan, ngài đứng bên ngài nói như vậy, tại sao kỳ vậy? Lúc đó Đức Phật là đi tu, Đức Phật không cần đến cha mẹ. Phật nói gì lúc đó? Ở trên cái nước Ấn Độ này có 62 tà sư ngoại đạo, chưa có cái môn giải thoát luân hồi sinh tử. Thành Như Lai phải đi tìm con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Bây giờ Đức Phật đã tìm ra cái công thức giải thoát luân hồi sinh tử rồi, thì quý vị có thể ở nhà để mà giải thoát sinh tử. Quý vị có thể tu tịnh độ ở nhà, không phải ở chùa, đúng không quý vị? Còn thời Phật là chưa tìm ra một cái đạo nào. Thành Như Lai tự nay nói: người nào còn cha mẹ không cho đi, không được cãi cha mẹ. Vì cái ơn nặng nhất là ơn cha mẹ cho mình làm người, nuôi nướng mình, phục vụ cha mẹ là đi tu. Bây giờ cô tính đi tu để mà đem an lạc cứu khổ cha mẹ, mà trước tiên cô làm cho cha mẹ cô đau khổ rồi. Một người cha mẹ mang nặng đẻ nao nuôi cho cô đang vào đại học năm cuối, mà cô nghe lời mấy thầy chùa nói đi tu đại đi, là cô đang làm cho cha mẹ cô đau khổ rồi. Hả? Cái chuyện đi tu đâu phải là vô chùa mới là đi tu, phải không? Ăn chay đâu phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì, phải không? Thành ra cô làm ơn, cô nghe lời cha mẹ đi. Thì cái đầu tiên mà cô vô chùa, cô làm cho cha mẹ cô đau khổ, người ta quán chùa thiên, mà cô đưa cái băng này mở cho mẹ nghe. Ông thầy Thông Lai ông Mỹ đó, ông khuyên ở nhà lo cho cha mẹ đi, rồi sau khi cha mẹ coi như là ngộ đạo rồi, cha mẹ tròn chữ hiếu rồi, thì đi tu. Thì đương nhiên cha mẹ nghe cái đại diễn này là không biết ông thầy Thông Lai này dạy đúng, họ hết thành kiến. Còn tôi biểu cô đi tu là tôi làm cho cha mẹ cô đọa địa ngục, cô đi tu là đi cứu cha mẹ, mà cô chưa có gì cô đã thối tâm rồi. Hả? Cô thấy là cô đứng cái gì mà cô đã thối tâm rồi, tụng lên nghe không nổi, đó là cô còn đứng ở ngoài. Chứ cô mà con cá ở trong lờ đỏ lơ, con mắt con cá ngoài lờ lúc lắc chung vô, phải không? Bây giờ thầy Tệ Minh nhiều lúc nó thì tu lỡ rồi, chứ mà không biết nghệ tu đi ra ngoài rồi. Ông Tệ không thì ông nói trời ơi, mình là lại giữ lời hứa, tự nhiên sư phụ nhét mình ở trên Colorado, bây giờ mình lỡ hứa rồi chứ cũng nhớ vợ gần chết luôn, phải không? Bây giờ lên tắm lên online hết rồi, phải không? Đi đâu nó cũng biết mà, đệ tử ai còn chống được cái đệ tử Thông Lai mà đã đi ra là không sống được đâu nha, ai cũng biết hết á. Tại vì ông phát biểu. Và ông Tệ Như này cũng vậy, phải không? Nhiều lúc nghĩ hồi xưa mình làm ăn thất bại, ông Tệ Như này đi ra về Hồng Kông là ai cũng biết, nhiều người biết con lắm, phải không? Toàn bộ đều biết con hồi xưa là người đi giao hàng, phải không? Hỏi nó còn bán cái gì ở Beverly này? Dịch thảo, rồi nail supply, phải không? Bởi vì bao nhiêu tiệm nail đều biết thầy Tệ Như, phải không? Rồi lên freelance người ta cũng biết. Ông nói mình sao ngu quá, tự nhiên mình bị phá sản, mình đi chui đâu, chui vô cái làng Di Đà, để bây giờ ông thầy Thông Lai cạo đầu. Ông cạo đầu rồi bây giờ ông là ai cũng thương mến, phải không? Tệ Như bây giờ đó là coi như là đã leo lên cái linh danh lợi rồi, người ta quý trọng quá. Thành ra là làm mà tống thì tống cộng tống trừ, thành ra cũng đau khổ lắm. Thành ra tôi nói cho cô này nghe nè, vô chùa đó khi mà cô cạo đầu rồi cô phải theo cái lực lệ. Bây giờ cô đã thấy chán rồi đó, là vài bữa người nữ chỉ tu có một lần thôi, hả? Phải không? Chi bằng á, giữ cái lần đó đi, quyết định chính chắn, phải không? Là về lo cha mẹ đi, phải không? Vô tu không có đơn giản đâu. Thôi bây giờ tôi xin gửi lời tạm biệt quý vị, bây giờ tôi giảng quá nhiều rồi, chắc chiều nay không có thời giờ đi giảng nữa, vì còn một cái thời kinh cúng cho mấy ông tướng lãnh đích thân ra tụng kinh, rồi tôi sẽ có một cái thời cúng cho hai Phật tử ở tháp Địa Tạng bữa nay để mà cúng công chung cho những cái vị đó. Rồi sau đó là chiều nay 3 giờ tôi phải lên máy bay để tôi đi về trụ sở cho lo những chuyện khác. Thành ra bữa nay chúng ta giảng tất cả như vậy là 4 trác, phải không? Dạ, 4 trác này tổng cộng là tới cũng mười mấy tiếng đồng hồ. Thì quý vị sẽ tôi highlight lại tiểu sử ngài Hiêu Vân. Ngài Hiêu Vân sinh ra đời như thế nào? Ngài Hiêu Vân tu như thế nào? Cuộc đời hoằng pháp và những cái tai nạn của ngài Hiêu Vân như thế nào? Thành ra hồi nãy giờ tôi chỉ giảng sơ sơ, quý vị thấy cái nạn ngài Hiêu Vân nhiều không quý vị? Thành cái nạn của mình so với ngài Hiêu Vân không nghĩa lý gì hết. Hả? Giống như là nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột vậy đó. Hả? Mình không có, mình chưa bao giờ bị đói. Trong làng Di Đà này có ăn cỏ ăn lá như ngài Hiêu Vân chưa? Chưa. Chưa bao giờ, nghĩa là bị coi như là sống mặt trời chiếu đất. Thành ra chúng ta thấy cuộc đời của những thánh tăng, chúng ta coi ở đó Mỗi một lần chúng ta nản là chúng ta nghĩ là ngày xưa Văn khổ hơn mình nhiều lắm. Phải không quý vị? À, thôi bây giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng để chúng ta thọ trai. Bây giờ gần tới 10 giờ rồi, biết là họ đem đồ ăn lên chưa vậy con? Rồi, dạ. Để lại tạm biệt quý vị. Và hẹn lại quý vị trong pháp hội ở Arizona. À, riêng thời gian tôi sẽ trở về tổ đình ở trong viên 1, những lúc rảnh tôi vẫn tiếp tục giảng tiếp cái bộ này. Bữa nay là tôi phải hứa là dứt dây luôn, chứ không có là thứ hai trang ba trang nữa. À, đi dứt dây cái này để cho, có phải người ta yêu cầu cái này nhiều lắm không? Mà hồi tối tới giờ người ta coi, người ta có yêu cầu giảng tiếp không? Có không? Hay hồi biểu ngưng? Nhiều lắm, thì bây giờ tôi giảng Hương Văn nè, thì có trong này rồi, nhưng mà tại vì phải highlight mới hay, chứ còn đọc đọc thì thấy nó không có hay. Đó. Rồi tôi xin tạm biệt quý vị và chúc cho quý vị ở trên online là một cái chủ nhật là hạnh phúc bên người thân. Rồi chúng ta niệm hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi bây giờ tôi mời tất cả quý vị đi xuống trại đường ăn đi, chứ đừng có đến kiện cái gì nữa, không có thời giờ nữa, để chúng ăn xong chúng ta phải lo cái việc cúng kiến quý vị. Yeah.